Chương 279. Giải tỏa vật tư, tinh thần nghiệp lực trái cây. Chương 279. Giải tỏa vật tư, tinh thần nghiệp lực trái cây. Nguyện ý. Lục sắc thiếu nữ không chút do dự trả lời, nhìn về phía Thẩm Dịch ánh mắt nóng bỏng mà chuyên chú. Nàng quanh thân tán phát thuần bạch khí hơi thở, im lặng chứng minh câu nói này tính chân thực. Thẩm Dịch cảm thấy hài lòng đồng thời, trong lòng cũng dâng lên rất nhiều nghi vấn, người đến tột cùng là ý thức tập hợp thể, vẫn là Chu Linh Di. Chu Linh Di, chính là lục sắc thiếu nữ danh tự. Theo lý thuyết nàng bị ý thức tập hợp thể lây nhiễm sau cũng đã tử vong, nhưng giờ phút này nàng hoạt bát biểu lộ cùng sinh động thần thái, rõ ràng chính là cái có máu có thịt nhân loại thiếu nữ. Ta là Chu Linh Di, cũng là ý thức tập hợp thể. Lục sắc thiếu nữ vi vi như mày, giống như là nghe được cái gì, ta vẫn có thể nghe được bản thể tại cho ta truyền lại tin tức, nó để cho ta giết ngươi. Cho nên ngươi bây giờ có được độc lập ý thức. Thẩm Dịch khó nén kinh ngạc, cái này cùng hắn thiết tưởng nhận biết sửa chữa hiệu quả một trời một vực. Đúng vậy, ý thức của ta lấy Chu Linh Di làm chủ thể, nhưng ta đồng dạng bảo lưu lại ý thức tập hợp thể bộ phận ký ức cùng tư duy. Lục sắc thiếu nữ giải thích nói. Thẩm Dịch lông mày gảy nhẹ, lâm vào trầm tư. Hắn rõ ràng chỉ là sửa đổi lục sắc thiếu nữ nhận biết, làm sao lại sinh ra biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn cưỡng ép sửa đổi đoàn kia cường đại tinh thần lực nguyên nhân? Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước sửa chữa lục sắc thiếu nữ ý thức rất dễ dàng, nhưng chạm tới đoàn kia tinh thần lực lúc lại dị thường phí sức. Lúc ấy, tinh thần lực của hắn một chút liền tiêu hao rất nhiều, hiển nhiên đoàn kia kỳ quái tinh thần lực hẳn là có cái gì đặc thù tác dụng. Ngươi mới vừa nói bản thể có thể cho ngươi phát tin tức. Nói cách khác, ngươi cùng ý thức tập hợp thể vẫn duy trì kết nối. Thẩm Dịch như có điều suy nghĩ hỏi. Không sai. Chu Linh Di gật đầu, nhưng ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi, suy nghĩ của nó không cách nào ảnh hưởng quyết định của ta. Vậy chúng ta bây giờ trò chuyện nội dung, cùng nhất cử nhất động của ngươi, nó có phải hay không đều có thể thông qua ngươi thị giác quan sát được? Thẩm Dịch truy vấn. Có thể. Chu Linh Di thản nhiên nói, ta cũng có thể cảm giác được bản thể trạng thái cùng ý nghĩ. Chúng ta cùng hưởng tầm mắt, nhưng có lấy hai loại khác biệt nhận biết cùng tư duy. Dùng thông tục ngôn ngữ tới nói, ta là nó nhân cách thứ hai, cũng là độc lập nhân cách. Nó không thể khống chế ta, ta cũng không thể khoảng chừng nó. Thẩm Dịch hiểu. Nói cách khác, trước mắt lục sắc thiếu nữ vẫn như cũng là ý thức tập hợp thể, chỉ bất quá nàng là bị sửa đổi qua tư duy, thích Thẩm Dịch ý thức tập hợp thể. Mà trung tâm thành phố biến dị đại thụ thì là cừu hận Thẩm Dịch ý thức tập hợp thể. Bất quá, biết được bản thể không thể khống chế Chu Linh Di, Thẩm Dịch cũng liền thả lỏng trong lòng. Miễn cho đột nhiên bị đâm lưng một đao, vậy liền quá không giải thích được. Mặc dù Thẩm Dịch có rất nhiều bảo mệnh dị năng, sẽ không bởi vậy thụ thương, nhưng đâm lưng loại hành vi này hắn rất chán ghét, trừ phi làm ra đâm lưng hành vi chính là hắn. Nếu như bản thể tử vong, ngươi lại nhận ảnh hưởng sao? Thẩm Dịch một bên giải khai đai lưng, vừa nói, ta sẽ cùng với bản thể cùng nhau tử vong. Chu Linh Di chủ động tiến lên, thon thon tay ngọc tiếp nhận Thẩm Dịch động tác, mặc dù không biết vì cái gì có thể sinh ra độc lập ý thức, nhưng chúng ta sinh mệnh ý nghĩa nhiên tương liên. Vậy nếu như ngươi chết, có thể hay không ảnh hưởng đến nó? Sẽ không. Chu Linh Di lắc đầu, ý thức của nó rất mạnh, hạo hãn như biển, ta chỉ là trong đó một dọn, dù cho ta hoàn toàn biến mất, đối với nó mà nói cũng chỉ là mất đi một chút xíu ký ức. Nghe thật đúng là không công bằng. Bất quá, bởi vậy có thể thấy được ý thức tập hợp thể tinh thần lực sát thực mạnh đến mức đáng sợ. Cho dù tổn thất bộ phận ý thức, cũng vẫn có thể bình yên vô sự. Nếu như đổi lại nhân loại, thì tương đương với đã mất đi một bộ phận linh hồn, khẳng định sẽ có lớn ảnh hưởng. Coi như không chết, cũng phải rơi cái thiểu năng hạ tràng. Xem ra tinh thần lực của ta vẫn là còn thiếu rất nhiều cường đại. Thẩm Dịch thu liễm bởi vì thực lực mức độ lớn tăng lên mà mang tới tự mãn cảm xúc. Mặc dù tinh thần tiến hóa đạt tới cấp 20 mức hắn, có thể dễ như trở bàn tay trong nháy mắt giết chết mấy trăm hơn ngàn người. Nhưng cùng ý thức tập hợp thể so sánh, vẫn là tiểu vu gặp đại vu, trên lệch lấy rất nhiều. Hắn xem chừng, muốn dựa vào thuần túy tinh thần lực nghiền ép ý thức tập hợp thể, tinh thần lực ít nhất phải tăng lên tới cấp 50, thậm chí cao hơn. Còn tốt, đối Thẩm Dịch tới nói chỉ cần có thể nhìn thấy thanh máu, hắn liền sẽ không cảm thấy sợ hãi. Chỉ là 50 cấp, dù cho Thẩm Dịch đồng thời tăng lên nhiều cái dị năng đẳng cấp, tối đa cũng chính là 10 ngày nửa tháng thời gian. Không sợ, hoàn toàn không sợ. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên sinh ra mấy phần ác thú vị. Đạo ý thức tập hợp thể năng thông qua ngươi thị giác, nhìn thấy ngươi kinh lịch hết thảy. Thẩm Dịch niết miệng, vậy liền để nó hảo hảo thưởng thức, ngươi là thế nào trở thành nữ nhân của ta? Ý thức tập hợp thể không phải rất cao ngạo sao? Không phải xem thường lão tử sao? Vậy liền để ngươi tận mắt nhìn ngươi là thế nào phục thị lão tử. Nghiêm chỉnh mà nói, trước mắt lục sắc thiếu nữ chính là ý thức tập hợp thể bản tôn. Ừm. Chu Linh Di gương mặt xinh đẹp phi hồng, có được bản thể trí tuệ nàng lập tức lĩnh hội nam nhân ác thú vị, lại chi kỷ địa nói bổ sung, cô thân thể này tất cả cảm thụ, nó đều sẽ cảm động lây. Câu nói này để Thẩm Dịch trong mắt quang mang càng tăng lên. Tốt tốt tốt. Nhìn ngươi còn thế nào cao ngạo? Cuối cùng không phải là muốn ở trước mặt ta cúi đầu xưng thần. Cuối cùng còn không phải muốn thần phục với lao tử quần đùi hạ. Trung tâm thành phố. Một gốc tre trời xanh biếc đại thụ đột nhiên kịch liệt rung động, tung tùng cành lá điên cuồng run run, vô số lá rụng bay tán loạn như mưa. Liền ngay cả mười mấy cây số bên ngoài, nó từng đầu thân cảnh đều đang không ngừng run run, giống như là động kinh đồng dạng chấn động rất xuống rất nhiều lá rụng. Rất nhiều vô tội đi ngang qua sinh vật biến dị cùng nhân loại, bị bạo tẩu cảnh trong nháy mắt xuyên qua. Trong lúc nhất thời, thấy cảnh này rất nhiều biến dị động vật cùng nhân loại đều lẫn mất xa xa. Có người vây xem hoảng sợ phát hiện, nguyên bản an tĩnh sinh trưởng đại thụ, giờ phút này lại giống phát cuồng giống như run rẩy không thôi. Nguyên lai cái này quả biến dị đại thụ sẽ còn đột nhiên động kinh. Thực sự thật là đáng sợ. Đinh. Kiểm tra đến ngươi thành công chứa chấp một tên nữ thần, bắt đầu ngẫu nhiên giải tỏa một loại vật tư. Đinh. Giải tỏa thành công, chúc mừng ngươi giải tỏa vật tư, dị năng trái cây tinh thần nghiệp lực. Dị năng trái cây tinh thần nghiệp lực 1, đã cất giữ tại hệ thống không gian dị năng trái cây tinh thần nghiệp lực 1, đã cất giữ tại hệ thống không gian dị năng trái cây. Không hề nghi ngờ, lần này giải tỏa vật tư là Thẩm Dịch gần đoạn thời gian nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một lần. Không chỉ có bởi vì Lục Sắc thiếu nữ chủ động cùng phối hợp, càng bởi vì hung hăng trả thù cái này từ đầu đến cuối miệt thị hắn, xem thường hắn, thậm chí rèm pha hắn vì cấp thấp sinh mạng thể ngoài hành tinh tồn tại. Mà lại, trả thù đồng thời, lại còn giải tỏa dị năng trái cây, mà lại còn là trước mắt hắn rất cần tinh thần hệ dị năng trái cây. Mẹ nó, quả thực là tam trọng hưởng thụ. Thoải mái phát nổ a. Không hổ là cao đẳng ngoài hành tinh sinh mạng thể, thật mẹ nó thoải mái. Chương 280. Sửa chữa nhận biết đáng sợ. Chương 280. Sửa chữa nhận biết đáng sợ. Cầm xuống Chu Linh Di, vốn là để Thẩm Dịch tâm tình vui vẻ. Nhưng nhất làm cho hắn thoải mái là, lần này giải tỏa vật tư vừa lúc là tinh thần hệ dị năng trái cây. Thẩm Dịch tinh thần lực vốn là siêu cấp cường đại, dù cho chỉ dùng thuần túy man lực đều có thể nghiền chết địch nhân. Bây giờ lại thu hoạch được tăng lên tinh thần lực điều khiển kỹ xảo niệm lực dị năng, quả thực là như hổ thêm cánh. Mặc dù hắn trước sớm liền thu được tinh thần niệm lực dị năng, nhưng một mực dừng lại tại cấp 1, chưa thể tăng lên đẳng cấp. Cho nên, ngoại trừ ngẫu nhiên dùng để trở bức phi hành bên ngoài cơ hồ không dùng được, đồng thời cấp 1 niệm lực dị năng tăng lên kỹ xảo có hạn, còn không bằng dựa vào chỉ số nghiền ép. Nhưng bây giờ có vô hạn lượng cung ứng niệm lực quả liền hoàn toàn khác biệt. Theo niệm lực dị năng đẳng cấp tăng lên, Thẩm Dịch đối tinh thần lực kỹ xảo sử dụng liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Tương ứng, lực chiến đấu của hắn liền sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí trên diện rộng tăng vọt. Đừng nhìn Thẩm Dịch hiện tại gặp được địch nhân đều là miểu sát, cái này toàn bộ nhờ chỉ số nghiền ép cùng kỹ xảo không quan hệ. Như thật gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, kỹ xảo liền thành thủ thắng mấu chốt. Nghĩ tới đây, Thẩm Dịch lập tức bắt đầu điên cuồng gặm lên niệm lực quả. Trước hết đem niệm lực đẳng cấp kéo đến cùng cái khác dị năng ngang hàng. Kết quả là, không đến một giờ, hắn liền nuốt vào gần ngàn quả dị năng trái cây, lập tức cảm thấy đầu nở, đỉnh đầu giống như trở nên nọn. Thể chất của ta còn chưa đủ mạnh a, xoa huyệt thái dương, Thẩm Dịch không khỏi cảm khái. Duy nhất một lần ăn quá nhiều dị năng trái cây cuối cùng đối thân thể có rất lớn gánh vác, nói cho cùng vẫn là thể chất theo không kịp. Nếu là thể chất đủ mạnh, liền có thể vô hạn ăn trái cây, vậy hắn dị năng đẳng cấp liền có thể tăng vọt đáng tiếc thân thể không chịu nổi nha. Thẩm Dịch lập tức liên hệ phái ra ám ảnh khối lỗi, hỏi thăm thải sắc trái cây thành thục tình huống đạt được hồi phục là, con kia biến dị lão hổ trông coi trái cây vẫn chưa thành thục. Thôi được, đi trước giải tỏa vật khắc tư, các loại tiêu hóa một chút lại tiếp tục ăn quả. Thẩm Dịch duỗi lưng một cái, nhìn về phía bên cạnh ngủ say Lục Sắc thiếu nữ. Lần này, hắn không có đóng băng Chu Linh Di, mà là tính toán đợi nàng sau khi tỉnh lại, phái đi phối hợp Lâm Chi Vi làm nghiên cứu. Chu Linh Di có thể cùng hưởng ý thức tập hợp thể ký ức, giá trị không thể đo lường. Là ngoài hành tinh sinh mạng thể, ý thức tập hợp thể nắm giữ tri thức nhất định viễn siêu nhân loại tưởng tượng, nói không chừng còn cất giấu rất nhiều ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Cho nên, để Chu Linh Di hiệp trợ nghiên cứu, rất có thể sẽ mang đến đột phá tính tiến triển, Thẩm Dịch đã làm tốt thu hoạch chuẩn bị. Nếu như có thể nghiên cứu ra ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, đơn giản cất cánh. Đương nhiên, cũng muốn phân ra một bộ phận tinh thần lực giám thị Chu Linh Di, để phòng ý thức tập hợp thể thông qua thủ đoạn nào đó ảnh hưởng nàng, điều khiển nàng. Dù sao nàng là ý thức tập hợp thể một bộ phận, không thể không phòng. Thu phục Chu Linh Di, không chỉ có giải tỏa dị năng trái cây, còn có thể có ngoài hành tinh tình báo có thể cầm, thật mẹ nó thoải mái a. Thẩm Dịch hài lòng rời phòng. Về phần lây nhiễm lục sắc virus phong hiểm, căn bản không tồn tại. Virus hoàn toàn thụ Chu Linh Di khống chế, chỉ cần nàng không nghĩ, dù là Thẩm Dịch lại thế nào sóng cũng sẽ không trúng chiêu, đơn giản thoải mái đến bay lên. Duy nhất khó chịu địa phương, đại khái chính là Chu Linh Di nói bản thể phi thường muốn lộng chết Thẩm Dịch. Ngay cả nàng đều bị bản thể oán khí hù dọa, cho nên nàng dáng chống đỡ lấy giá rời khuyên bảo Thẩm Dịch tuyệt đối không nên tới gần bản thể, nếu như bản thể thân cảnh kéo dài tới, hắn cũng muốn nhanh lên trốn, bằng không thì bản thể tuyệt đối sẽ giết chết hắn. Không, không chỉ là đơn giản giết chết, bản thể muốn tra tấn hắn đến muốn chết không xong. Đây đều là Chu Linh Di từ cùng hưởng tư duy bên trong thu hoạch bản thể chân thực ý nghĩ. Rõ ràng tự mình cũng hưởng thụ, vẫn còn như thế mang thủ, thật sự là không có lương tâm. Chu Linh Di dưới đáy lòng thầm mắng bản thể. Dù sao, các nàng tất cả giác quan cùng tư duy đều là cùng hưởng. Bản thể vừa rồi hưởng thụ cảm xúc nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Ngu xuẩn, ngươi là bị sửa đổi tư duy. Bản thể tức giận đánh trả. Nhưng loại này nhắc nhở không có chút ý nghĩa nào. Nhận biết bị sửa đổi về sau, nàng liền sẽ tin tưởng vững chắc đây là chân thực bản thân, bất luận người nào lý do thoái thác cũng không sánh nổi nội tâm của nàng hoàn toàn chính xác tin đây mới là nhận biết sửa chữa địa phương đáng sợ nhất. Cái này dị năng, so thôi miên cao hơn vô số cấp độ. Đây cũng chính là Thẩm Dịch đến nay vẫn đối Mộ Dung Tuyết bảo trì cảnh giác nguyên nhân. Hắn đương nhiên không lo lắng mình bị sửa chữa tư duy, lấy tinh thần lực của hắn cường độ tùy thời có thể nghiền nát Mộ Dung Tuyết đại não, căn bản không cần cảnh giác. Nhưng hắn đại bộ phận nữ nhân, dù cho bị Thẩm Dịch tái tạo đại não, thu được tinh thần lực tăng cường, nhưng cũng còn lâu mới có được hắn mạnh như vậy tinh thần lực. Vạn nhất Mộ Dung Tuyết có bất hảo tâm tư, chúng nữ nhân của hắn vẫn là có khả năng sẽ bị sửa chữa tư duy. Bất quá, lấy Mộ Dung Tuyết trước mắt độ trung thành, cũng không về phần làm những thứ này tiểu động tác. Nàng không đốc, không có khả năng khi lấy được Thẩm Dịch lớn như thế lực ủng hộ tình huống phía dưới còn ra vẻ, đó chẳng khác nào tìm đường chết, tự tìm đường chết. Trước mắt sẽ tìm đường chết cũng chỉ có bị đánh hộ chuyên nghiệp Tống Thanh Huyền cùng ỷ vào dị năng đặc thù đường đường. Tống Thanh Huyền mặc dù yêu tìm đường chết, nhưng rất có phân tắc, chỉ dám trêu chọc nàng cho rằng có thể đắc tội nổi người. Tỷ như, nàng sáng nay ngay tại tinh thần trên mạng bắt bẻ từ luyện đỉnh cùng Tô Vân các loại nữ, còn cố ý âm dương quái khí, các loại trào phúng. Nàng ỷ vào ở tại khoảng cách rất xa dương phòng tị nạn sở sẽ không bị đánh, đơn giản phách lôi đến cực điểm. Từ luyện đỉnh chúng nữ đã không thể nhịn được nữa, đoán chừng đợi đến hai cái tị nạn sở sát nhập này, chính là nàng bị đánh thời điểm đương nhiên, những thứ này việc vật Thẩm Dịch cũng chỉ cho là sinh hoạt điều hòa việc vui nhìn, không có để ở trong lòng. Dù sao từ luyện đỉnh các loại nữ ra tay khẳng định có phân tắc, Tống Thanh Huyền sẽ không bị đánh chết. Giờ phút này, Thẩm Dịch tìm được Thẩm Âu Vi vị trí, chuẩn bị thuận tay đem phần này vật tư cũng giải tỏa. Trong phòng ngủ, Thẩm Âu Vi chính miệng nhỏ uống vào đồ uống, đỏ mặt hướng Ôn Loan thỉnh kinh, vì sắp đến đại sự, làm chuẩn bị. Tiểu Đoán, lao công thật đáng sợ như vậy sao? Thẩm Âu Vi không biết nghĩ đến cái gì, biểu lộ có chút sợ hãi, khẩn trương siết chặt bình nước. Ừ mừng. Ôn Loan chăm chú gật đầu, bất quá lao công kỳ thật rất ôn nhu. Về sau còn đưa ta thật nhiều dị năng trái cây chi. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ gương mặt phím hồng, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lao công đối nàng thật rất tốt đâu. Phần này người nhà Ôn Loan, để đã từng tuyệt vọng thiếu nữ giành lấy cuộc sống mới, cả người phảng phất ngâm mình ở mật bình bên trong. Ngay tại hai nữ càng trò chuyện càng sâu hợp thời, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại gian phòng. Nhưng Thẩm Âu Vi cùng Ôn Loan trò chuyện quá đầu nhập, lại đều không có phát hiện nam nhân đến đồng thời, các nàng nội dung nói chuyện còn càng ngày càng kỹ càng, từ cụ thể động tác đến tâm lý hoạt động, thậm chí bao gồm lúc nào nên phát ra thanh âm gì. Thẩm Dịch nghe được không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới tự ti thiếu nữ tự mình như thế thoải mái. Người hôm qua cũng không phải dạng này. A lão, lão công. Ôn Loan ngẩng đầu nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện Thẩm Dịch, trong nháy mắt từ gương mặt đỏ đến tính hai. A. Xong, xong, chương 281. Hạng nặng súng bắn tỉa. Chương 281, hạng nặng súng bắn tỉa. Ôn Loan chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều xông lên gương mặt. Vừa rồi những cái kia rõ ràng đối thoại, khẳng định một chữ không sót địa bị lão công nghe thấy được. Thiếu nữ xấu hổ đến cơ hồ muốn đem tự mình quần mình, nhưng so với xấu hổ cảm giác, càng nhiều hơn chính là lo lắng bất an, nàng sợ hãi Thẩm Dịch lại bởi vậy cảm thấy nàng là cái không biết liêm sỉ nữ hài. Ngươi đi trước phòng khách, ta cùng Âu Vi đơn độc tâm sự. Thẩm Dịch ánh mắt rơi vào Ôn Loan trên thân. Được. Ôn Loan túi đầu bước nhanh rời đi, lúc gần đi vẫn không quên chi kỷ mang lên cửa phòng ngủ, chỉ là đóng cửa trước ánh mắt rõ ràng đang nói, bảo trọng. Thẩm Âu Vi nhịp tim nhanh đến mức như muốn xông ra lồng ngực, khẩn trương cùng chờ mong đan vào một chỗ, không để cho nàng tự giác siết chặt góc áo. Vừa rồi học được nhiều như vậy lý luận tri thức, hiện tại nên thực tiễn một chút đi. Thẩm Dịch nết miệng lên một vòng ngoạn vị tiếu dung. Ừm. Thiếu nữ mặt lập tức đỏ đến giống quả táo chín, nhưng vẫn là lấy dũng khí chủ động nên đón tiếp lấy bốn. Đinh. Kiểm tra đến ngươi thành công chứa chấp một tên nữ thần, bắt đầu ngẫu nhiên giải tỏa một loại vật tư. Đinh. Giải tỏa thành công, chúc mừng ngươi giải tỏa vật tư, đỉnh phối hạng nặng súng bắn tỉa. Đỉnh phối hạng nặng súng bắn tỉa 1, đã cất giữ tại hệ thống không gian đỉnh phối hạng nặng súng bắn tỉa 1, đã cất giữ tại hệ thống không gian đỉnh phối hạng nặng. Súng nhắm. Thẩm Dịch cảm thấy ngoài ý muốn. Giải tỏa lưỡng cư xe bọc thép về sau, hắn coi là tiếp xuống giải tỏa vũ khí nóng sẽ là tăng cơ, máy bay trực thăng, hoặc là máy bay chiến đấu loại hình vũ khí hạng nặng. Không nghĩ tới vậy mà lại là thương. Lấy ra xem xét, thanh này hạng nặng súng ngắm toàn dài gần 1m8, so đại đa số trưởng thành nam tính còn cao hơn. Cái đồ chơi này uy lực đến khủng bố đến mức nào? Hắn lúc này hứng thú, muốn thử một chút uy lực. Thế là, sau khi mặc chỉnh tề, cho mê man Thẩm Âu Vi lưu lại mấy quả dị năng trái cây, hắn liền tuấn di rời khỏi phòng. Thông qua tâm linh cảm ứng, Thẩm Dịch vừa vặn trông thấy ngoài hai cây số Mộ Dung Tuyết dẫn đội tiến công một cái cư xá chẳng cảnh. Nóa, tiến đánh một cái bình thường cư xá mà thôi, có cần phải xuất động 10 chiếc xe bọc thép? Còn có nhiều như vậy giờ tờ gờ. Thẩm Dịch nhìn xem Mộ Dung Tuyết ngồi tại xe bọc thép bên trên, hăng hái tao bao bộ dáng, liền đoán được nữ nhân này là cố ý, đây rõ ràng là đang khoe khoang hỏa lực đâu. Hôm nay vừa tới tay trang bị mới chuẩn bị, nàng thế mà toàn lôi ra đến khoe khoang. Cũng không biết những người sống sót có hay không thuần thục nắm giữ thao tác kỹ xảo, đừng đem xe bọc thép mở đến trong cái khe đi. Bất quá có Tần Tương cái này đội trưởng cảnh sát hình sự tại, nên vấn đề không lớn, dù sao nàng tiếp xúc qua cái này quân dụng trang bị. Do xét ở giữa, Thẩm Dịch đã thuấn di đến khoảng cách cư xá hẹn một cây số điểm cao, lắp xong súng nhắm đơn giản nghiên cứu về sau, hắn rất nhanh liền hiểu rõ như thế nào nổ súng, bắt đầu nhắm chuẩn trong cư xá tùy thời đánh lén địch nhân. Cho dù đối mặt vũ khí nóng, vẫn có kẻ liều mạng dám bí quá hóa liều, vọng tưởng cướp đoạt trang bị. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Mặt nhật phía dưới, gan lớn mới có thể ăn no. Lúc này, mấy cái cầm trong tay vũ khí nam nhân tiềm phục tại hắc vụ bên trong. Trong đó dẫn đầu nam nhân toàn thân cao thấp làn da đều biến thành sắt thép, tựa như cương thiết nhân, đây là dị năng của hắn, sắt thép thân thể. Có thể đao thương bất nhập. Cho nên, dù cho nghe được tiếng súng, hắn cũng không có sợ hãi, mà là mang theo tiểu đệ chuẩn bị làm một món lớn. Nhưng hắn các tiểu đệ liền không có bình tĩnh như vậy, bọn hắn bắp chân đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, căn bản không muốn phản kháng, đây chính là súng thật đạn thật a. Lão đại sở hữu dị năng không sợ đạn, nhưng bọn hắn chỉ là người bình thường, bọn hắn sợ. Chỉ là, trở ngại lão đại thực lực đáng sợ, bọn hắn không dám phản kháng. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy qua, lão đại một quyền đánh nổ một người đầu, loại kia lực lượng kinh khủng, không thể so với thương kém bao nhiêu. Đều mẹ nó đừng sợ, có lão tử ở phía trước đỉnh lấy, coi như bọn hắn hữu cơ thường cũng vô dụng. Căn bản bắn không chết lão tử. Sắt thép nam hùng hùng hổ hổ vô vô sắt thép ngực, các ngươi chờ một lúc liền đi theo lão tử đằng sau chờ lão tử trước ngăn trở đạn, sau đó các ngươi tùy thời đánh lén. Chỉ cần cướp được trong tay bọn họ thương, về sau cái tiểu khu này chính là huynh đệ chúng ta định đoạt. Lần này lời nói hùng hồn để mấy cái tiểu đệ miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Cùng Giang ca làm đi. Không sai, có Giang ca đang sợ cái gì? Cái kia, cướp được thương sau ai sẽ dùng? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thương. Nóa, nổ súng có cái gì khó? Sẽ chụp có súng là được. Sắt thép nam thỏa mãn liếc nhìn đám người đúng lúc này. Hát vụ bên trong truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Đến rồi, cùng lao tử lên. Sắt thép nam ra lệnh một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Có địch nhân. Cảnh giới. Phía trước, một chi ba người tiểu đội nghe được thanh âm, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Mấy giây sau, bọn hắn liền nhìn thấy một cái kim loại bóng người xông phá hát vụ, hướng bọn hắn đối diện vào tới. Là dị năng giả. Khai hỏa. Dẫn đầu nam nhân lập tức hạ lệnh, lập tức bóc cỏ. Phanh phanh phanh. Hai thanh ạ sụt phân đồng thời nổ súng, phun ra ngọn lửa. Người thứ ba thì tại khoảng trường cảnh giới, dự phòng lấy khả năng phát động đánh lén địch nhân. Chỉ là phát thêm đạn bắn vào sắt thép nam trên thân bắn tung tóe ra tia lửa chói mắt, lại không cách nào xuyên thấu đối phương tầng kia kim loại làn da. Nhưng cường đại lực trùng kích vẫn là để nó liên tiếp lui về phía sau. Dẫn đầu nam nhân nhíu mày, lập tức nói, chúng ta tiến hành hỏa lực đan sen áp chế, Lao Tam, ngươi đi kêu gọi súng phóng tên lửa tiểu đội trợ giúp. Có chút dị năng rất quỷ dị, phổ thông tiểu đội không có cách nào đơn độc ứng đối lúc, liền cần xuất động nhiều chi tiểu đội tiến hành vây quét đả kích, thậm chí có thể vận dụng súng phóng tên lửa đánh kích. Dù sao, dị năng giảm mạnh hơn trung quy là người bình thường, chỉ cần hỏa lực đầy đủ bền bỉ, đủ mạnh, đồng dạng có thể đánh chết hắn. Hỗn đản, mơ tưởng. Sắt thép nam ý thức được tuyệt không thể làm cho đối phương gọi tới tiếp viện, chỉ là cái này hai thanh thương liền đánh cho hắn nửa bước khó đi, nếu không phải nội tạng đã trải qua cường hóa, quang chấn kích liền có thể muốn hắn mệnh. Dù vậy, hắn cũng cảm giác thể lực tiêu hao cực nhanh, đã nếu không đánh được. Nếu là đối phương còn có súng phóng tên lửa loại kia đại sát khí, hắn cam đoan tự mình nhất định sẽ bị đánh chết. Lúc này, hắn cắn răng một cái, liền đỉnh lấy áp chế, muốn xông lên giết người. Nhưng vào lúc này, một viên đạn lấy tốc độ siêu thanh đánh tới, trực tiếp đem sắt thép nam sau lưng vách tường đánh cho vỡ nát. Núp ở phía sau mặt mấy cái tiểu đệ tại chỗ bị bạo tạc sóng xung kích đánh chết. Không sai, là bạo tạc. Cái này mẹ nó ở đâu là đạn, đây là đạn pháo a. Sắt thép nam trừng to mắt, lập tức cảm nhận được sợ hãi. Không đánh, không đánh. Ta đầu hàng a. Đừng nổ súng ba. Hắn khàn cả giọng địa hô to. Ngừng bắn. Dẫn đầu nam nhân đưa tay hạ lệnh. Hai tên đội viên cũng đình chỉ hỏa lực áp chế. Có thể bắt sống, đương nhiên muốn bắt sống. Dị năng giả, bắt sống nhưng so sánh chết hữu dụng. Thế mà thật có thể đầu hàng. Ngay tại sắt thép nam nhẹ nhàng thở ra lúc, nơi xa lại một phát tốc độ siêu thanh đạn bắn tới. Lần này không có bắn trệ, trực tiếp xuyên thủng sắt thép nam đầu. Cái kia đao thương bất nhập sắt thép đầu, tại cái này phát đạn trước mặt tựa như giấy đồng dạng, trực tiếp liền phát nổ. Ba người tiểu đội lập tức trừng to mắt, hoảng sợ cuống quýt tìm kiếm công sự che chắn tránh né. Chương 282, chân diện mục. Chương 282, chân diện mục. Quả nhiên không hổ là dài gần 2 thước súng nhắm. Uy lực này, đều mẹ nó có thể đánh bay cơ. Thẩm Dịch vuốt ve thanh này toàn thân đen nhánh giết chóc lợi khí, đầu ngón tay chuyển đến kim loại đặc hữu lạnh buốt xúc cảm. Thanh này súng nhắm không chỉ có lực sát thương mạnh, hữu hiệu xạ kích khoảng cách chí ít cũng có 2-3000 mét giữa gốc, rất sâu. Bình thường biến dị động vật tuyệt đối gánh không được một viên đạn. Nếu là lúc nào không muốn dùng dị năng, cũng có thể chơi đùa thư. Ngược lại là kiện không tệ đồ chơi. Thẩm Dịch thỏa mãn thu hồi súng nhắm, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Vừa rồi Giang Nam Yên phát tới tin tức, gần đoạn thời gian lại sàng chọn ra một nhóm hầu gái, muốn cho Thẩm Dịch chọn một chút có hay không vào mắt. Chứ ngoài ra, nội ứng Lục Thiên Thiên đã lợi dụng xong, là thời điểm xử tử. Thế là, Thẩm Dịch liền về tới tị nạn sở, Mỹ Tư Tư bắt đầu một vòng mới tuyển vi. Mà đắm chìm ở ôn nhu hương bên trong hắn, cũng không biết bởi vì vừa rồi cái kia hai thương, cho chi kia ba người tiểu đội tạo thành lớn cỡ nào áp lực tâm lý. Ba người tại công sự che chắn sau né mười mấy phút, mới dám cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra xem xét. Xác nhận không có nguy hiểm về sau, bọn hắn trước tiên liền đi tìm đội trưởng báo cáo, sau đó đội trưởng lại nhanh chóng hướng lên báo cáo, làm Mộ Dung Tuyết biết được tình huống về sau, trước tiên liền triệu tập nhiều chi tiểu đội loại bỏ toàn bộ cư xá, ý đồ tìm ra cất giấu địch nhân. Chẳng lẽ là ta hôm nay quá phết lối, hấp dẫn một ít cường giả cửu hận. Mộ Dung Tuyết nhìn xem bị nổ đầu nam nhân, nhíu mày suy nghĩ. Nhưng nghĩ một hồi, nàng lại cảm thấy không phải. Lấy hiện trường lực phá hoại đến xem, đối phương hoàn toàn có năng lực giết chết chi này ba người tiểu đội, nhưng đối phương lại chỉ giết chết dị năng giả cùng mấy người sống sót. Bởi vậy có thể thấy được, người xuất thủ đại khái xuất đối bọn hắn không có địch ý, không có địch ý, lại thuận tay hỗ trợ. Chẳng lẽ là Thẩm Dịch làm? Mộ Dung Tuyết rất xác định, có thể có mạnh như vậy vũ khí nóng, ngoại trừ quân đội, cũng chỉ có Thẩm Dịch. Nhưng nếu như là quân đội, cũng không khả năng như thế quả quyết giết chết người sống sót, càng không khả năng buông tha ba người tiểu đội, cho nên Thẩm Dịch xác suất lớn nhất. Thẩm Dịch, vừa rồi tại Hạnh Phúc cư xá sử dụng vũ khí giết chết dị năng giả chính là ngươi sao? Mộ Dung Tuyết không yên lòng tại tinh thần trên mạng hỏi một câu. Lúc nhận được Thẩm Dịch khẳng định trả lời, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, vẫn còn may không phải là tự mình rêu rao khắp nơi dẫn tới cường địch. Về phần về sau muốn hay không khiêm tốn một chút, Mộ Dung Tuyết cảm thấy không cần. Có ở kiếp trước kinh nghiệm, nàng phi thường rõ ràng, tại Mạt Nhật có thực lực liền nhất định phải bày ra. Để những người sống sót sợ hãi, e ngại, kính sợ, bọn hắn mới không dám tùy tiện nghĩ cách. Huống chi, những thứ này vũ khí nóng chỉ là bọn hắn tị nạn sở thực lực một bộ phận, căn bản không tính bại lộ át chủ bài. Thẩm Dịch thực lực, cùng Bạch Hồ, mới là Mộ Dung Tuyết lớn nhất át chủ bài cùng lực lượng. Mặc dù chính nàng chưa từng thừa nhận, nhưng nàng đã càng ngày càng ỷ lại Thẩm Dịch, gặp được vấn đề, nàng trước tiên nghĩ không phải giải quyết như thế nào, mà là nghĩ đến Thẩm Dịch. Nghĩ đến chỉ cần có Thẩm Dịch tại, liền nhất định không có vấn đề. Nhưng kỳ thật, nàng loại ý nghĩ này liền rất có vấn đề. Đã hoàn toàn thoát ly nàng muốn làm nữ hoàng dự tính ban đầu. Cùng lúc đó, trở lại tị nạn sở Thẩm Dịch trải qua một phen tuyển phi, chọn lựa ba tên dung mạo đẹp đẽ, dáng người cân xứng, lại không có giao du bạn trai thiếu nữ. Mặc dù các nàng đều không có phát động hệ thống nhắc nhở, nhưng lấy Thẩm Dịch kinh nghiệm, chỉ cần trải qua đường đường cải tạo, hẳn là liền có thể phát động. Dù sao các nàng nhan trị cùng dáng người đều không kém, dẫn các nàng đi đường đường nơi đó. Thẩm Dịch đối Kiều Tuyết Phi khoát khoát tay, cái sau lập tức dẫn người mới cáo lui. Giang Nam Yên hợp thời tiến lên, lão công, Lục Thiên Thiên thế lực sau lưng đã bị chúng ta thanh lý đi, nàng hiện tại không có giá trị lợi dụng, muốn hay không xử tử, gian đe. Lục Thiên Thiên tướng mạo cùng dáng người đều bình thường giống như, cho nên Giang Nam Yên cảm thấy lão công hẳn là trướng mắt, đã như vậy, vừa vặn xử tử nàng, dùng để cảnh cáo những cái kia có dị tâm người sống sót. Mặc dù Lục Thiên Thiên dị năng chơi gây xây không tệ, nhưng tị nạn sở không cần một cái có phản bội án cũ dị năng giả. Đem nàng dẫn tới. Thẩm Dịch lười biếng tựa ở ghế salon bằng da thật. Từ Huyền Đình ngón tay ngọc nhỏ dài ngay tại trên vai hắn thành thạo địa nhào nặn, Bạch Tâm Di thì đem lột tốt hoa quả đưa vào trong miệng hắn.
Ừm.
Giang Nam Yên lúc này sử dụng tinh thần kết nối, mệnh lệnh hầu gái đi giam giữ Lục Thiên Thiên gian phòng mang nàng đi lên, nàng hiện tại rất hiểu chuyện, biết không nên hỏi không hỏi. Chừng 10 phút đồng hồ sau, mấy tên hầu gái liền mang theo Lục Thiên Thiên đi lên. Nói là hầu gái, các nàng kỳ thật cũng đều là thẩm dịch nữ nhân, đồng thời đều thu được thẩm dịch ban thưởng dị năng trái cây, có được không kém gì đại bộ phận dị năng giả thực lực. Cơ bản chỉ cần trở thành thẩm dịch nữ nhân, đều có thể đạt được đại lượng dị năng trái cây ban thưởng. Thẩm dịch xinh đẹp đám nữ bộc nhìn như yếu đuối, nhưng nếu là đặt ở ngoại giới, tuyệt đối đều là cái đỉnh cái cường giả. Nàng chính hiệu các nữ nhân càng là đỉnh cấp cường giả. Tỷ như rất sớm đã trở thành thẩm dịch nữ nhân Giang Nam Yên, Tư Huyền Đỉnh cùng Tô Vân các loại nữ, các nàng tất cả dị năng đẳng cấp đều có 6-7 cấp, thậm chí có vượt qua cấp 7. Dù cho đằng sau mới thu Tần Tương cùng Phó Vân Hy các loại nữ, bởi vì độ trung thành cao nguyên nhân, thẩm dịch cũng thưởng các nàng rất nhiều dị năng trái cây, các nàng dị năng đẳng cấp tăng lên cũng rất nhanh. Không có cách, thẩm dịch trái cây một giây thêm một cái, căn bản ăn không hết, lại thêm thực lực của hắn cường đại về sau, tâm tính thay đổi, không còn lo lắng các nữ nhân sẽ phản bội, cho nên bắt đầu vung tay quá chán bồi dưỡng nữ nhân. Thẩm đại nhân tha mạng. Bần thiểu Lục Thiên Thiên bịch quỳ xuống đất, cái chán trùng điệp túi tại trên sàn nhà, ta là bị buộc, ta thật không có bán qua tị nạn sở tình báo, ta không có hại qua tị nạn sở bất luận kẻ nào a. Bởi vì sợ hãi, Lục Thiên Thiên thân thể không ngừng run rẩy. Nàng không nghĩ tới thân phận của mình thế mà đã sớm bại lộ, càng không có nghĩ tới sau lưng nàng tị nạn sở vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền bị giải điên. Cho dù nàng biết thâm định số một tị nạn sở thực lực rất mạnh, mạnh biến thái, nhưng cũng không nghĩ tới có thể biến thái đến loại trình độ này. Bọn hắn không hiểu thấu biến ra một đống súng ngắn, sau đó lại là ạ sột phật, giờ bờ gờ. Lục Thiên Thiên người đều choáng váng. Vũ khí nóng đánh người bình thường, đơn giản chính là hàng duy đả kích ra. Nàng nghĩ phản bội cũng không kịp, sau lưng nàng thế lực trực tiếp liền bị nổ tận gốc. Giang tiểu thư, cầu ngài. Lục Thiên Thiên khẩn cầu nhìn về phía Giang Nam Yên. Giang Nam Yên biểu lộ nhàn nhạt, uống vào đồ uống, lười nhác mở miệng. Nàng cũng biết qua chuyện đã xảy ra, Lục Thiên Thiên là bởi vì người nhà bị bắt, cho nên mới bị ép tới làm nội ứng. Nàng bản thân không tính xấu, nhưng đó là đứng tại góc độ của nàng mà nói. Nếu như lấy Giang Nam Yên góc độ đến xem, loại này hai mặt nội ứng đang chết. Nàng ghét nhất chính là phản đồ cùng gian tế. Ăn tị nạn sở cơm, lại đấm vào tị nạn sở bát, thiên đao vạn quả đều không đủ. Thẩm Dịch chậm rãi nuốt xuống Bạch lão sư đút tới hoa quả, nhàn nhạt mở miệng, muốn mạng sống, trước hết lộ ra diện mục thật của ngươi. Chân diện mục. Nghe nói như thế, Giang Nam Yên cùng Từ Huyền Đỉnh vô ý thức nhíu mày. Chẳng lẽ trước mắt Lục Thiên Thiên dịch dung rồi? Vẫn là nói, nàng có cùng loại có thể cải biến dung mạo dị năng. Lục Thiên Thiên cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới nam nhân ở trước mắt thế mà ngay cả nàng chân dung đều xem thấu. Vị này tị nạn sở thủ lĩnh, thật là khủng khiếp. 3. Chương 283. Có quái vật muốn cướp thải sắc quả. Chương 283. Có quái vật muốn cướp thải sắc quả. Ta đã biết. Lục Thiên Thiên run rẩy thanh âm trả lời, sợ hãi để nàng đánh mất dũng khí cự tuyệt. Nàng thuận theo địa giải trừ ngụy trang dị năng, khôi phục diện mục thật sự. Vài giây đồng hồ về sau, một cái dung mạo tinh xảo, dáng người hiểu điệu thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giang Nam Yên cùng Từ Huyền Đình bọn người không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới Lục Thiên Thiên đẹp mắt như vậy, càng không có nghĩ tới nàng còn có cải biến dung mạo năng lực đặc thù. Mặc dù tác dụng cũng không lớn chính là. Bất quá, các nàng ngược lại là hiểu được lão công tại sao muốn gặp Lục Thiên Thiên. Nguyên lai lão công đã sớm nhìn ra cái này gián điệp là cái mỹ nữ. Khó trách. Khó trách lão công lúc trước cố ý căn dặn, đang lợi dụng xong Lục Thiên Thiên sau lưu nàng một mạng. Nguyên lai là ở chỗ này chờ. Giang Nam Yên nghi ngờ trong lòng lập tức tan thành mây khói. Nàng liên nói nhà mình lão công không phải bụng đói ăn quàng nam nhân, không có khả năng cái gì nữ nhân đều để mắt. Trước đó cái kia tướng mạo thường thường Lục Thiên Thiên, ngay cả làm hầu gái tư cách đều không có. Thẩm đại nhân, ta nhiều nhất chính là truyền lại qua một chút dâu dịa tình báo, mà lại đại bộ phận đều là tin tức giả, ta thật chưa bao giờ từng nghĩ yếu hại bất luận kẻ nào. Cầu ngài tha ta. Lục Thiên Thiên lê hoa đái vũ địa cầu khẩn, lệ thủy không ngừng từ gương mặt trượt xuống. Nàng là thật sợ hãi tới cực điểm. Sợ chết, sợ bị tra tấn, càng sợ chính là sẽ không còn được gặp lại người nhà. Nàng đã biết người nhà bình yên vô sự, còn bị an trí tại tị nạn sở bên trong. Phần này lo lắng để nàng so bất cứ lúc nào đều khát vọng sống sót. Muốn sống. Thẩm Dịch nết miệng lên ngoạn vị đường cong. Ừ mừng. Ta nguyện ý cả một đời lưu tại tị nạn sở công tác để đền bù lỗi lầm của ta. Lục Thiên Thiên giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như liều mạng gật đầu, trong mắt lóe ra cầu xin khát vọng. Ngươi ngược lại là đánh thật hay bản tính. Giang Nam Yên cười lạnh một tiếng. Bọn hắn tị nạn sở đãi ngộ trong tận thế có thể xưng đỉnh tiêm, nhiều ít người chén phá đầu đều muốn vào tới. Lục Thiên Thiên sắc mặt đỏ bừng lên, lập tức giống như là quyết định giống như vội vàng bổ sung, ta cũng nguyện ý phục thị Thẩm đại nhân. Ta chưa bao giờ nói qua bạn trai. Nghe đến đó, Giang Nam Yên liền đánh gãy nàng, cái kia còn thất thần làm gì, biết nên làm như thế nào a? Lục Thiên Thiên nhút nhát nhìn về phía lười biếng tựa ở trên ghế salon tuấn mỹ nam nhân, thính hai trong nháy mắt nhiễm lên phi hồng. Thẩm Dịch liếc mắt đoạt hắn lời kịch Giang Nam Yên, thản nhiên nói, đi trước rửa sạch sẽ, đổi thân quần áo sạch. Ta dẫn ngươi đi rửa mặt. Bạch Tâm Di chủ động tiến lên. Mềm lòng nàng đối cái này đáng thương thiếu nữ tràn ngập đồng tình. Nàng cũng biết qua Lục Thiên Thiên làm nội ứng trước kinh lịch, biết nàng không phải cố ý, nàng cũng không có làm qua chân chính chuyện xấu, cho nên Bạch Tâm Di hy vọng lão công có thể lưu thiếu nữ này một mạng đương nhiên, nếu như Thẩm Dịch khăng khăng muốn xử trí, nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, đây là Bạch Tâm Di trong khoảng thời gian này lớn nhất trưởng thành. Nàng mặc dù vẫn như cũ duy trì bản tính thiện lương, nhưng lại sẽ ưu tiên cân nhắc người nhà lợi ích, sẽ không vì làm việc tốt mà tổn thương bảo hộ nàng người. Trong phòng 8, Bạch Tâm Di cẩn thận giúp Lục Thiên Thiên thanh tẩy thân thể. Ta ơn ngài. Lục Thiên Thiên đỏ bừng mặt, nhưng nàng rõ ràng trước mắt cái này ôn nhu mỹ phụ là nơi này duy nhất đối nàng thân mật người. Trong nội tâm nàng cũng rất cảm kích. Không có chuyện gì. Bạch Tâm Di một bên giúp nàng kỳ lưng, một bên nhẹ giọng nhắc nhở, kỳ thật lao công không phải đặc biệt tâm ngoan tính cách, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hắn sẽ không tổn thương ngươi. Lục Thiên Thiên giật mình, lập tức cảm kích gật đầu, ừm. Ta nhất định không sẽ chọc cho hắn sinh khí. Ta sẽ rất nghe lời. Ta không muốn chết. Bóng ma tử vong từ đầu đến cuối bao phủ nàng. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, chỉ cần để Thẩm Dịch có một tia không vui, Giang Nam Yên sẽ không chút do dự giết nàng. Trong khoảng thời gian này ở chung, để nàng khắc sâu nhận thức đến Giang Nam Yên tính cách, tinh xảo lợi mình, tâm ngoan thủ lạn. Nếu như không phải Thẩm Dịch muốn gặp nàng, chỉ sợ nàng hôm qua bị bắt thời điểm liền đã bị Giang Nam Yên xử tử. Bạch Tâm Di nhìn xem run rẩy thiếu nữ, khẽ thở dài, nhưng cũng không nói thêm gì. Nàng khả năng giúp đỡ thiếu nữ, chỉ có tại lão công tâm tình không tệ thời điểm nói vài lời hữu ích đinh. Kiểm chắc đến ngươi thành công chứa chấp một tên nữ thần, bắt đầu ngẫu nhiên giải tỏa một loại vật tư. Đinh. Giải tỏa thành công, chúc mừng ngươi giải tỏa vật tư, cắt bọn nước đồ uống một dương cắt bọn nước đồ uống một, đã cất giữ tại hệ thống không gian cắt bọn nước đồ uống một, đã cất giữ tại hệ thống không gian cắt bọn nước. Thẩm Dịch lấy ra một bình cắt bọn nước đồ uống, phát hiện tấm bảng này hắn chưa thấy qua. Chẳng lẽ cùng vận động đồ uống đồng dạng có cái gì hiệu quả đặc biệt? Thầm nghĩ, Thẩm Dịch mở ra uống vào mấy ngụm. Hương vị vẫn được. Chứ ngoài ra, giống như cũng liền không có gì chỗ đặc biệt. Nguyên lai chỉ là phổ thông đồ uống a, không hứng lắm. Thẩm Dịch tiện tay đem đồ uống để ở một bên. Bất quá nghĩ lại, những thứ này đồ uống có thể làm ban thưởng cấp cho biểu hiện ưu dị người sống sót, để bọn hắn càng cố gắng công tác, cũng là không tính lãng phí. Nghĩ đến gần nhất vừa lấy được dị năng trái cây cùng vũ khí hạng nặng, Thẩm Dịch đối giải tỏa phổ thông đồ uống chuyện này cũng liền bình thường trở lại. Chỉ cần giải tỏa vật tư bên trong có như vậy mấy loại có thể tăng lên hắn thực lực vật tư, hắn liền rất thỏa mãn. Huống chi, còn có 3 cái xinh đẹp hầu gái chờ lấy cải tạo đâu, đến lúc đó lại là 3 phần vật tư. Còn có Bạch Xương tị nạn sở, Dương Phòng tị nạn sở. Hẳn là đều có thể sàng chọn ra một chút xinh đẹp nữ người sống sót, nói không chừng trải qua cải tạo về sau, lại có thể thêm ra mấy phần vật tư. Ngẫm lại liền thoải mái nha. Thế là, Thẩm Dịch thông qua tinh thần kết nối, cố ý dặn dò Phó Vân Hy cùng Bạch Xương không nên quên chính sự. Sàng chọn xinh đẹp hầu gái, chính là trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất. Được rồi lão công. Bạch Xương lập tức trả lời, lập tức làm đúng nói, lão công, ngươi chừng nào thì đến xem ta nha. Ta rất nhớ ngươi. Bạch Xương quản lý tị nạn sở là Thẩm Dịch tiện tay thu phục, bởi vì khoảng cách khá xa, lại hoàn cảnh sinh hoạt đồng dạng, hắn trong khoảng thời gian này liền không có đi qua. Bất quá, 2 ngày trước bảo hộ Bạch Xương ám ảnh khôi lỗi tin tức truyền đến, có người nghĩ ám sát Bạch Xương, nhưng đã bị ám ảnh khôi lỗi thuận tay xử lý xong. Ám ảnh khôi lỗi đơn thể thực lực rất mạnh, lại phối hợp nó xuất quỷ nhập thần năng lực, đối phó có dị tâm người vấn đề không lớn. Chờ ngươi tìm đủ 10 cái hợp cách hầu gái, ta liền đi qua. Thẩm Dịch hơi chút sau khi tự hỏi trả lời đây cũng là cho Bạch Xương một cái cố gắng động lực. Bạch Xương nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn mà bảo chứng, ta cái này đi an bài. Trước ngày mai nhất định có thể tìm đủ 10 cái, ta có 2 cái khuê mật liền đẹp đặc biệt. Lao công ngươi nhất định sẽ thích. Thẩm Dịch nhàn nhạt lên tiếng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên thu được giám thị thải sắc trái cây ám ảnh khôi lỗi truyền đến cảnh báo. Ừm, có quái vật muốn cướp đoạt thải sắc quả. Thẩm Dịch nhướng mày. Hắn lập tức triển khai tâm linh cảm ứng, do xét tình huống hiện trường. Chỉ gặp 2 con thổ hoàng sắc biến dị quái vật, đang cùng một con toàn thân trắng như tuyết biến dị lao hổ kịch liệt chém giết. Chương 284. Thu phục biến dị bạch hổ, Thẩm Dịch bẩn thỉu mục đích. Chương 284. Thu phục biến dị bạch hổ, Thẩm Dịch bẩn thỉu mục đích. Thế mà đưa tới cái khác quái vật. Thẩm Dịch thật không có quá ngoài ý muốn. Lấy trái cây màu xanh chân quý trình độ cùng hiệu quả lớn, bất kỳ cái gì sinh vật biến dị phát hiện sau cũng không thể tùy tiện buông tha. Hắn mặc quần áo tử tế, mắt nhìn độ trung thành còn có thể Lục Thiên Thiên, lưu lại mấy quả dị năng trái cây về sau, liền thuần gian di động tiến về thải sắc trái cây vị trí. Thông qua tâm linh cảm ứng, hắn phát hiện viên này trái cây màu xanh bên trên có vài tia thải sắc quang mang, sắp thành thủ. Chậm nhất cũng liền mấy giờ. Trời muốn mưa. Rời đi cao ốc lúc, Thẩm Dịch chú ý tới sắc trời đột nhiên ám trầm xuống tới. Thời gian qua đi hơn nửa tháng, tòa thành thị này rốt cục muốn nên đón đã lâu mưa xuống. Thi triển băng xương xuyên toa năng lực, ngắn ngủi mấy giây ở giữa, Thẩm Dịch liền đã tới mục đích. Hắn đích thân tới hiện trường, cũng không phải lo lắng ám ảnh khôi lỗi thất thủ, mà là muốn nếm thử thu phục con kia biến dị bạch hổ. Cái này bạch hổ cho thấy sức chiến đấu coi như không tệ, dù cho đồng thời đối kháng 2 con hình thể càng lớn thổ hoàng sắc quái vật cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này 2 con thổ hoàng sắc quái vật, chẳng lẽ là biến dị con giun? Đứng thẳng ở cao mấy chục mét không trung, Thẩm Dịch quan sát phía dưới chiến đấu kịch liệt. 3 con biến dị động vật chiến đấu tác động đến phạm vi cực lớn, kiến trúc chung quanh vật tại bọn chúng trong chém giết không ngừng sụp đổ tổn hại. Nhưng dị thường thần kỳ là, bọn chúng đều rất an ý tránh đi gốc kia thải sắc thực vật. Dù cho đánh khí thế ngất trời, cũng cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy không đụng vào chân quý thải sắc thực vật. Như thế để Thẩm Dịch lo lắng dư thừa. Hắn sở dĩ tuấn di chạy tới, cũng là lo lắng 3 con động vật đánh quá hung, đem còn chưa thành thục thải sắc thực vật làm hỏng. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn dư thừa, những thứ này biến dị động vật tựa hồ cũng minh bạch gốc cây thực vật này giá trị. Bọn chúng đều rất an ý, phản phất ai đánh thắng, thải sắc thực vật là thuộc về ai. Thẩm Dịch không có nóng lòng nhúng tay, một bên nhàn nhã ăn dị năng trái cây, một bên nhiều hứng thú quan chiến. Biến dị bạch hổ mặc dù chiến lược mạnh hơn, nhưng này 2 con biến dị con giun có kinh người năng lực khôi phục, còn hiểu đến phối hợp, tạm thời chế trụ bạch hổ. Bất quá dựa theo cái này xu thế, cuối cùng thắng được nhất định là bạch hổ, chỉ là cần một chút thời gian. Nhưng vào lúc này, trải qua Thẩm Dịch kéo dài ăn tinh thần niệm lực trái cây, hắn niệm lực dị năng cũng lần nữa thăng cấp. Tinh thần niệm lực của ngươi đã tăng lên đến Level 11. Tinh thần niệm lực, Level 11, ngươi có thể thông qua tinh thần ý niệm điều khiển vật thể có lẽ có thể lượng. Tinh thần niệm lực của ngươi có thể hình thành vòng phòng hộ, ngươi trước mắt có thể điều khiển xa nhất khoảng cách vì 15.000 gạo. Ngươi sử dụng tinh thần niệm lực tiêu hao tinh thần lực của ngươi càng mạnh, niệm lực phát huy ra hiệu quả cũng sẽ càng mạnh, ngươi có thể ngắn ngủi quấy nhiễu mục tiêu tư duy, cắm vào ký ức, chú thích, bởi vì tinh thần lực của ngươi quá mạnh, ngươi sử dụng tinh thần niệm lực khoảng cách cũng sẽ vượt qua hạn mức cao nhất. Cấp 11 tinh thần niệm lực mới tăng 2 hạng năng lực, tư duy quấy nhiễu cùng ký ức cắm vào. Cái này 2 hạng năng lực cùng tinh thần tiến hóa thôi miên, nhận biết sửa chữa có dị khúc đồng công chỗ, lại cả hai có thể lẫn nhau được ra, tăng lên cường độ. Thẩm Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng tự mình đối tinh thần lực trưởng khống càng thêm tinh diệu, tư duy sửa chữa cùng ký ức cắm vào các loại năng lực cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Rất không tệ, có thể tiếp tục thăng cấp. Cùng lúc đó, phía dưới 3 con biến dị động vật chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Chính như Thẩm Dịch dự liệu như thế, trải qua hơn 10 phút chiến đấu, 2 con biến dị con giun tại trọng thương sau chui vào lòng đất trốn. Biến dị bạch hổ quay đầu mắt nhìn thải sắc thực vật, liền cũng lựa chọn không có đi truy, nếu không lấy thực lực của nó, hoàn toàn có thể giết chết cái này 2 con biến dị con giun. Bất quá bạch hổ cũng bị thương không nhẹ, mặc dù đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng toàn thân vết máu loang lổ dáng vẻ có chút dọa người. Nó năng lực khôi phục hiển nhiên không bằng con giun, vết thương còn tại không ngừng rớm máu. Nhưng nó cũng không có để ý, mà là an tĩnh ghé vào thải sắc thực vật bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi trái cây thành thục. Vừa vặn bắt ngươi tới làm cái thí nghiệm. Thẩm Dịch nhẹ giọng tự nói, lập tức phóng xuất ra một đạo cường đại tinh thần lực, đánh thẳng không có chút nào phòng bị biến dị bạch hổ ý thức chỗ sâu. Bạch hổ tinh thần lực rất mạnh, chỉ là trong nháy mắt va chạm, Thẩm Dịch cũng cảm giác con xúc sinh này chí ít có cấp 10 tinh thần tiến hóa cường độ tinh thần lực, nhưng không có tác dụng gì. Thẩm Dịch bây giờ tinh thần tiến hóa đã tăng lên tới cấp 25, cường độ tinh thần lực là nó rất nhiều lần. Lại thêm Thẩm Dịch điều khiển tinh thần lực kỹ xảo tăng lên rất nhiều, cơ hồ chỉ ở trong chốc lát, liền nắm trong tay bạch hổ thế giới tinh thần. Sau đó, chính là ký ức dựng lại cùng nhận biết tái tạo. Tên của ngươi là Bạch Ly, chủ nhân của ngươi gọi Thẩm Dịch. Ngươi là chủ nhân sủng ái nhất sủng vật. Chủ nhân của ngươi yêu thương vô cùng ngươi, từ nhỏ nuôi dưỡng ngươi. Ngươi thích vô cùng chủ nhân. Ngươi tình nguyện chết cũng sẽ không phản bội chủ nhân. Từng đoạn hư cấu ký ức bị hoàn mỹ cắm vào bạch hổ ý thức chỗ sâu, phản phất nó tự mình trải qua. Không thể không nói, theo tinh thần niệm lực đẳng cấp tăng lên, sửa chữa tư duy trở nên càng phát ra dễ dàng, mà lại hiệu quả cũng càng thêm chân thực tự nhiên. Những ký ức kia, liền phản phất mục tiêu tự mình kinh lịch đồng dạng, căn bản phân biệt không ra thật giả. Dù cho có người nói giả, có người điểm phá cũng không hề dùng. Đại bộ phận sinh vật còn sống chứng minh, kỳ thật chính là ký ức điều khiển nó ký ức, cũng chính là nắm trong tay nó sinh tử. Sửa chữa tư duy dị năng là thật mẹ nó âm a. Bạch Ly, thu hồi tinh thần lực, Thẩm Dịch sử dụng tinh thần kết nối, cùng biến dị lao hổ thành lập kết nối. Đều tên của nó. Chủ nhân, ngươi đã đến. Biến dị bạch hổ thanh âm tràn ngập nhẹ cững, nó thân mật tới gần Thẩm Dịch, muốn giống khi còn bé như thế từ hắn. Nhưng to lớn hình thể để nó không cách nào hoàn thành động tác này, gấp đến độ tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh. Thông qua tâm linh cảm ứng, Thẩm Dịch nhìn thấy biến dị bạch hổ khí tức trên thân rất trắng, xác nhận sửa chữa tư duy cùng cắm vào ký ức đều hoàn mỹ dung hợp. Về phần tại sao cho bạch hổ lấy tên Bạch Ly, bởi vì Thẩm Dịch phát hiện đây là một con hổ cái, tự nhiên là lấy cái lệch nữ tính hóa danh tự. "Đừng nhúc nhích, ta chữa thương cho ngươi." Thẩm Dịch nói. Biến dị bạch hổ lập tức dịu dàng ngoan ngoãn địa nằm sấp dưới đất. Sau đó, Thẩm Dịch phát động tổn thương chuyển di dị năng, đem bạch hổ thương thế trên người toàn bộ chuyển rời đến cách đó không xa một gốc biến dị trên đại thụ. Cây đại thụ kia trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thân cây thống khổ vặn vẹo lên, có thể thấy được bạch hổ bị thương không nhẹ. Chủ nhân, đã hết đau. Chủ nhân thật tốt. Khỏi hẳn, bạch hổ hưng phấn địa nhảy cả tưng, sức sống mười phần. Thẩm Dịch thái độ đối với bạch hổ rất hài lòng, thế là từ hệ thống không gian lấy ra một đống lớn bò bít tết, thịt dê còn có gà quay, để nó khôi phục thể lực. Ăn ngon. Chủ nhân tốt nhất rồi. Bạch hổ càng thêm vui vẻ, liền âm thanh đều tràn đầy vui sướng. Nếu không phải độ trung thành đã kéo căng, nó trung thành khẳng định sẽ còn tiếp tục trướng. Lần này thu phục hành động có thể nói đạt được thành công lớn. Thế là, Thẩm Dịch cũng liền bắt đầu hắn bận tiệu mục đích. Chương 285, Bạch Ly năng lực mới. Chương 285, Bạch Ly năng lực mới. Thẩm Dịch nhìn về phía sắp thành thục màu xanh quả. Hắn bận tiệu mục đích, tự nhiên là cướp đoạt viên này quả. Bằng không thì đâu? Chủ nhân, ngươi muốn ăn viên này quả sao? Biến dị bạch hổ tựa hồ đã nhận ra Thẩm Dịch ý đồ, đầu lâu to lớn thắc hỏi. Ừm. Thẩm Dịch nhàn nhạt tướng thanh, đồng thời quan sát đến bạch hổ khí tức trên thân biến hóa. Nếu như nó bởi vì một viên quả liền giảm xuống độ trung thành, thậm chí sinh ra lý, vậy thì nhất định phải giết chết. Chủ nhân, viên này quả còn không thể ăn, không thể ăn. Bạch hổ lo lắng tại chỗ xoay quanh, tráng kiện hổ trảo bất an đạp đất mặt. Nhưng Thẩm Dịch chú ý tới nó độ trung thành không hề động một chút nào, hiển nhiên phần này lo lắng cũng không phải là ra ngoài tư tâm. Vì cái gì không thể ăn? Thẩm Dịch hỏi. Không có quen, nó không có quen, ăn sẽ chết. Bạch hổ chăm chú trả lời. Quả nhiên, những thứ này biến dị động vật đối thải sắc thực vật cảm giác viễn siêu nhân loại. Bất quá, ăn hay chưa thành thục quả thế mà lại chết, khó trách bạch hổ cùng lúc trước con kia biến dị con giết đều chỉ thủ không ăn. Bọn chúng có thể cảm giác như thế kỹ càng, tuyệt đối được cho năng lực đặc thù. Không biết ấu vi thực vật hệ dị năng có thể hay không cảm giác được những chi tiết này. Thẩm Dịch như có điều suy nghĩ. Các loại viên này quả thành thục về sau, có thể hái trở về thử một chút. Nếu như có thể cảm giác ra, chứng minh thực vật hệ dị năng cũng không phải là hắn lý giải bên trong phổ thông nguyên tố hệ dị năng. Nói không chừng, cùng những thứ này thải sắc thực vật tồn tại càng sâu tầng liên hệ. Nghĩ đến nơi chỗ, Thẩm Dịch quay đầu đánh giá uy phong lẫm lẫm biến dị bạch hổ. Như thế quái vật khổng lồ mặc dù ba khí, nhưng không tốt lắm mang theo trên người, nếu là có thể thu nhỏ liền tốt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến biến hình dị năng, cũng không biết biến dị động vật có thể hay không thông qua ăn dị năng trái cây thu hoạch được dị năng. Nếu như có thể, có lẽ liền có thể chế tạo một chi cường đại biến dị động vật quân đoàn. Biến dị động vật có được dị năng về sau, sức chiến đấu tuyệt đối không thể so với có được vũ khí nóng nhân loại chênh lệch, dù sao thể chất của bọn nó cùng tinh thần lực viễn siêu người bình thường, đủ để đem dị năng uy lực phát huy đến cực hạn. Lại thêm biến dị động vật kinh khủng biến dị tốc độ đơn giản muốn nghịch thiên nha. Nghĩ tới đây, Thẩm Dịch hứng thú. Hắn lúc này từ hệ thống không gian lấy ra một thanh biến hình trái cây, nhìn về phía Bạch Hổ, muốn ăn à? Chủ nhân, muốn ăn muốn ăn. Bạch Hổ cái đuôi trong nháy mắt dựng thẳng lên, mắt hổ bên trong bắn ra khát vọng quan mang. Không đề cập tới động tác của nó, chỉ từ ngữ khí liền có thể nghe ra sự hưng phấn của nó. Xem ra dị năng trái cây đối biến dị động vật hơn phân nửa là vô hại. Nếu không lấy Bạch Ly có thể cảm giác được thải sắc thực vật năng lực, khẳng định sau đó ý thức bài xích dị năng trái cây. Cũng thế, dị năng trái cây cùng thải sắc thực vật nhìn chính là đồng căn đồng nguyên sản phẩm, biến dị động vật đã có thể ăn thải sắc thực vật bên trên kết xuất thải sắc trái cây, tự nhiên cũng có thể ăn dị năng trái cây. Trước thử một viên. Thẩm Dịch không có mạo hiểm, trong nháy mắt đem một viên trái cây bắn vào hổ khẩu đồng thời, hắn cũng làm xong sử dụng tổn thương chuyển di chuẩn bị, nếu như Bạch Ly thân thể bài xích dị năng trái cây, vậy liền lập tức đem tổn thương chuyển di ra ngoài, miễn cho vừa thu sủng vật bị độc chết. Cảm giác như thế nào? Thẩm Dịch quan sát đến Bạch Ly thân thể biến hóa, dò hỏi. Lớn chừng ngón cái trái cây, đối hình thể có 7-8 mét lớn nhỏ Bạch Hổ mà nói, còn chưa đủ nhét cái răng. Trong nháy mắt liền tiêu hóa. Không có không có, chủ nhân, còn muốn ăn. Còn muốn ăn. Bạch Ly mắt hổ nhìn qua Thẩm Dịch trong tay dị năng trái cây, giống như là nghiện đồng dạng, nũng nịu đòi hỏi. Bạch Ly trí thông minh không cao, cảm giác cũng chính là mười mấy tuổi hải tử, nhiều lắm là không cao hơn 10 tuổi. Xem ra thân thể biến dị tốc độ mặc dù nhanh, nhưng trí thông minh tiến hóa rất chậm, cũng có thể là bởi vì nó tiến hóa phương hướng là thân thể, mà không phải trí thông minh. Thẩm Dịch quan sát đến, đồng thời dẫn dắt đến, ngươi có hay không thu hoạch được cái gì năng lực đặc thù? Thì như biến hình, ngươi có thể thử tưởng tượng tự mình biến thành cái khác hình thái. Chủ nhân, không được không được, biến không được. Bạch Hổ bị khuất địa vây đuôi, cho bụi nhào khắp nơi đều là. Tính cách của nó rất có tính trẻ con hơi thở, nói chuyện cũng rất non nớt. Thẩm Dịch nhíu mày, chẳng lẽ biến dị động vật tan dị năng trái cây mặc dù vô hại, nhưng lại không thể thu được đến dị năng? Như có điều suy nghĩ ở giữa, Thẩm Dịch dứt khoát đem một thanh trái cây toàn bộ ném vào hổ khẩu đã vô hại, vậy liền nhìn xem cực hạn ở nơi nào. Chủ nhân, còn muốn, còn muốn. Bạch Hổ càng ăn càng hưng phấn. Nhìn ra được, nó thể chất rất mạnh, hoàn toàn có thể gánh vác được một nắm lớn dị năng trái cây tác dụng phụ. Nếu như đơn thuần nhục thân cường độ, Thẩm Dịch cảm thấy mình đều không phải là Bạch Ly đối thủ. Biến dị động vật tiến hóa tốc độ là thật làm cho người hâm mộ a, Thẩm Dịch nhìn qua uy phong lẫm lẫm Bạch Hổ, lẩm bẩm nói. Nhưng biến dị động vật tựa hồ không cách nào thông qua ăn dị năng trái cây thu hoạch được dị năng, điểm này cũng không như nhân loại đã ăn một nắm lớn dị năng trái cây, Bạch Ly vẫn không có thu hoạch được dị năng dấu hiệu. Thẩm Dịch thấy thế, lại lấy ra mấy cái dị năng trái cây, một bên cho ăn, một bên hỏi thăm, "Bạch Ly, ngươi ăn loại trái này có cảm giác gì?" "Thì như, có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái?" "Không có không có, cảm giác lợi hại hơn." "Lợi hại hơn?" Bạch Hổ một bên ăn, hưng phấn địa tại nguyên chỗ xoay quanh vòng. Nhìn ra được, nó thật rất thích ăn dị năng trái cây. "Lợi hại hơn? Chỗ nào lợi hại hơn?" Thẩm Dịch hứng thú. Thân thể lợi hại hơn. Thẩm Dịch nhíu mày. Thân thể lợi hại hơn. Chẳng lẽ biến dị động vật ăn dị năng trái cây có thể tăng cường thể chất? Có thể là dạng này, nhưng khẳng định không có ăn thải sắc thực vật bên trên màu xanh quả tăng cường nhiều lắm. Bởi vì Bạch Ly đều ăn mấy trăm dị năng trái cây, thân thể nhưng không có cái gì biến hóa rõ ràng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ăn không đủ nhiều. Dị năng trái cây có thể để biến dị động vật mạnh lên, đây coi là không tính là cái trọng đại phát hiện đâu. Thẩm Dịch một bên suy nghĩ muốn hay không đem cái này phát hiện nói cho Lâm Chi Vi, một bên tiếp tục cho ăn lấy Bạch Ly. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Bạch Ly cực hạn ở nơi nào, hay là Bạch Ly có thể hay không dựa vào ăn dị năng trái cây hoàn thành mới biến dị. Dù sao một giây gia tăng một viên dị năng trái cây, lại bởi vì Thẩm Dịch thật lâu chưa từng ăn qua biến hình quả, hệ thống không gian bên trong đều đã chất thành mấy đống lớn, hoàn toàn có thể dùng tới làm thí nghiệm. Ăn không hết, căn bản ăn không hết. Chủ nhân, không ăn được, không ăn được. Cho ăn trong chốc lát, Bạch Ly chống đỡ chống đất thanh âm truyền đến. Thẩm Dịch nhíu mày, cái này không ăn được, cũng mới ăn hơn 6000 cái, như thế lớn hình thể, sức ăn cũng không được nha. Liên hệ thống nhất thiên tăng trưởng số lượng cũng chưa ăn rơi. Xoa bình. Lúc này, Bạch Ly bỗng nhiên hổ khu chấn động, vui vẻ nói, chủ nhân, ta cảm giác thu được siêu cường năng lực. Năng lực gì? Thẩm Dịch nhãn tỉnh sáng lên, truy vấn ăn hơn 6000 cái dị năng trái cây, rốt cục thu được năng lực. Mẹ nó, cái này thật là không dễ dàng. Nhưng hắn tử tế quan sát kỹ phát hiện, Bạch Ly thể trạng rõ ràng cường tráng một vòng, hiển nhiên vừa rồi ăn mấy ngàn cái dị năng trái cây, trợ giúp nó lại hoàn thành một lần biến dị. Nói cách khác, nó hiện tại lấy được năng lực khả năng không phải dị năng trái cây mang tới, mà là mới biến dị mang tới. Biến dị động vật nhiều lần biến dị, có thể sẽ bổ sung một ít cường đại năng lực. Lập tức, Bạch Ly liền phô bày nó tự nhận là siêu cường năng lực, chương 286, lần nữa tăng lên. Chương 286, lần nữa tăng lên. Chủ nhân, xem ta năng lực. Bạch Ly hưng phấn loạn choạng cái đuôi, thân thể cao lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, hắn dài 7-8 mét thân thể liền đã thu nhỏ đến hơn 1 mét, thậm chí còn tại tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng biến thành cùng một con mèo không xê xích bao nhiêu hình thể. Sau đó, nó linh xảo nhảy vào Thẩm Dịch trong ngực, thân mật cọ lấy gương mặt của hắn, chủ nhân, hiện tại có thể cọ đến ngươi á. Thẩm Dịch khỏe mắt hơi rút, ăn ta hơn 6000 quả dị năng trái cây, liền thu được như thế cái năng lực. Còn siêu cường. Càng kỳ quái hơn chính là hai đồ đần nhìn còn rất vui vẻ, tại Thẩm Dịch trong ngực cọ qua cọ lại, cọ sát hắn một thân bùn. Thẩm Dịch bất đắc dĩ thở dài, thật cũng không thật sinh khí. Ai kêu ta quả nhiều đây? Bất quá, Bạch Ly muốn ăn hơn 6000 quả mới có thể hoàn thành một lần biến dị. cái này thăng cấp độ khó cũng quá cao đi. Dù cho bởi vì bạch ly rất mạnh, cho nên cần quả càng nhiều, nhưng chuyển đổi thành phổ thông biến dị động vật, đoán chừng chí ít cũng phải ăn 1-2 ngàn quả mới có thể thăng cấp một lần. Tính so sánh giá cả quá thấp, khó trách rất ít nhìn thấy biến dị động vật siêu tập dị năng trái cây, hẳn là tác dụng quá nhỏ. Như thế nói đến, biến dị động vật muốn mạnh lên, càng nhiều là ỷ lại thải sắc thực vật kết xuất màu xanh quả, cùng hấp vụ, cũng hoặc những thứ chưa biết khác đồ vật. Nhân loại tăng lên dị năng đẳng cấp mặc dù cũng cần ăn đại lượng dị năng trái cây, nhưng còn có thể thông qua rèn luyện các cái khác phương thức thăng cấp, cũng không phải là đặc biệt ỷ lại trái cây. Tóm lại, dị năng trái cây đối với nhân loại cùng biến dị động vật hiệu quả hoàn toàn không giống, lại nhân loại cùng biến dị động vật cũng tại trận này mạt nhật bên trong đều có sở trường. Trong lúc đang suy tư, bên cạnh thải sắc thực vật đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt, trái cây sắp chín rồi. Thẩm Dịch lập tức thu hồi suy nghĩ, đồng thời mệnh lệnh hai con ám ảnh khôi lỗi trở về bảo hộ Bạch Dương, hiện tại không cần bọn chúng. Trước đó phát hiện gốc cây thực vật này lúc, hắn cố ý phái khôi lỗi trông coi, liền sợ tự mình quên. Cũng không biết viên này quả là cường hóa thể chất, vẫn là cường hóa tinh thần. Thẩm Dịch vừa quan sát, âm thầm phỏng đoán. Trong lực hắn tiểu bạch hổ cũng trợn to tròn mắt, khát vọng nhìn chằm chằm thải sắc thực vật. Nhưng nó khéo léo không có nhúc nhích, bởi vì nó biết viên này chân quý trái cây thuộc về chủ nhân đối với nó tốt như vậy, nó nguyện ý đem tốt nhất đều cho chủ nhân. Chủ nhân, quen rồi quen á. Bạch Ly đột nhiên vểnh thai nhắc nhở. Thẩm Dịch kinh ngạc tại nó cảm giác bén nhạy, sau đó tâm niệm vừa động, thải sắc quả liền bị lấy xuống, bay đến trong bàn tay hắn. "Tốt, về nhà." Hắn ôm tiểu bạch hổ, phát động tuấn di trở về tị nạn sở. Băng xương xuyên toa trước mắt còn không cách nào mang theo vật sống, đoán chừng cao hơn nữa đẳng cấp mới có thể giải tỏa cái này công năng. Từ trong khoảng thời gian này sử dụng kinh nghiệm tới nói, dù cho băng xương ngưng kết dọc theo xuyên toa năng lực, cũng không có thuấn gian di động tới thuận tiện. Cả hai so sánh dưới, không gian hệ thuấn gian di động vẫn là có chỗ độc đáo của nó, cấp 1 liền có thể mang theo cơ thể sống sinh vật. Lại ngoại trừ mang theo vật sống bên ngoài, băng xương xuyên toa có xác suất sẽ bị phản chế, sẽ bị khống chế. Mà thuấn gian di động thì có thể hoàn toàn miễn dịch trói buộc cùng khống chế loại dị năng, đơn giản có thể xưng bụt. Nếu có thể giải tỏa thuấn gian di động trái cây liền tốt. Lúc này, trên bầu trời bắt đầu bay xuống mưa phùn. Rất nhiều người sống sót sớm liền lấy ra các loại vật chứa, bắt đầu thu thập nước mưa đối với người bình thường tới nói, đây quả thực là trên trời rơi xuống cam lâm, là hy vọng sống sót. Trở lại tị nạn sở, Thẩm Dịch trực tiếp tuấn di đến Thẩm Ấu Vi gian phòng. Thiếu nữ nhìn vừa tỉnh ngủ không lâu, ngay tại ăn cơm chiều. Lao công. Nhìn thấy Thẩm Dịch, nàng để đũa xuống liền muốn đứng dậy, lại bởi vì động tác quá mạnh khiến động vết thương, đau đến thở nhẹ một tiếng. Ngồi đi. Thẩm Dịch nói chuyện đồng thời, vuốt vuốt nhìn chằm chằm Thẩm Ấu Vi hà hơi bật ly, căn dặn nó không cho phép đả thương người. Nếu là không căn dặn, lấy biến dị bạch hổ hung tính, tuyệt đối sẽ tại tị nạn sở bên trong loạn giết. Dù cho sửa đổi tư duy, nó hung tính vẫn tồn tại như cũ, cũng liền chỉ là đối Thẩm Dịch không có địch ý mà thôi. Thẩm Ấu Vi tò mò đánh giá lao công trong ngực con mèo. Nhưng không biết vì cái gì, cái này mèo trắng cho nàng cảm giác rất kỳ quái, có loại rất nguy hiểm cảm giác. Bất quá, nó nhìn xem thật đáng yêu nha. Thật mong muốn hung hăng ôm lấy, lại hung hăng trả đạn một trận. Thế a? Bạch Ly ý thức được Thẩm Ấu Vi ánh mắt không đúng, lập tức phát ra một trận trầm thấp uy hiếp. Nếu không phải Thẩm Dịch ôm nó tuyệt đối phải bổ nhào qua hung hăng cào trước mắt hai cước thú một trận. Thật hung miêu miêu. Thẩm Ấu Vi dọa đến về sau rụt, lần này xác định nó khẳng định là biến dị động vật. Bình thường miêu miêu mới sẽ không hung ác như thế đâu. Đừng làm rộn. Thẩm Dịch méo méo đầu hổ, lập tức từ hệ thống không gian lấy ra vừa hái thải sắc quả, đưa cho Thẩm Ấu Vi, dùng ngươi dị năng cảm giác hạ. Cái này là dị năng trái cây. Thật lớn. Thẩm Ấu Vi nhìn xem to lớn quả, cảm thấy sợ hãi thán phục. Thế mà còn có như thế lớn dị năng trái cây. Nàng cũng không có hỏi nhiều, lúc này phát động dị năng tiến hành cảm giác. Theo cảm giác xâm nhập, nét mặt của nàng từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ, cuối cùng thậm chí toát ra khát vọng. Nàng mở mắt ra, nhìn chằm chằm thải sắc trái cây, thanh âm hơi run rẩy, "Lão công, ta cảm nhận được viên này trái cây bên trong ẩn chứa một cỗ rất mạnh năng lượng, ta cũng không nói lên được là năng lượng gì, nhưng chỉ cần ăn hết, nhất định có thể để cho người ta mạnh lên. Mà lại, cảm giác trong lúc đó thân thể của ta cùng dị năng đều phi thường khát vọng viên này trái cây, tựa hồ chỉ cần ăn nó đi, dị năng của ta liền có thể mạnh lên." Thẩm Dịch nhíu mày tiếp nhận trái cây, "Có thể để cho thực vật hệ dị năng sinh ra của mình. Xem ra nàng dị năng thật đúng là không đơn giản." Thẩm Dịch sử dụng tâm linh cảm ứng điều tra lúc, liền không có bất kỳ cảm giác gì. Có thể thấy được thực vật hệ dị năng đặc thù. Vừa nghĩ, hắn cắn một cái trái cây đã phân biệt không ra đây là cường hóa tinh thần hay là thân thể trái cây, vậy liền căn cứ không lãng phí ưu lương truyền thống, trực tiếp ăn hết. Năng lượng vào bụng, quen thuộc dòng nước cấm lập tức tuôn hướng toàn thân. Thể nội truyền đến từng đợt sảng khoái cảm giác, lại là cường hóa thể chất. Thoải mái. Thẩm Dịch hai mắt tỏa sáng. Không sai không sai, đây chính là hắn cần nhất. Trước mắt hắn thiếu khuyết chính là nhục thân cường độ. Chỉ cần thể chất đủ mạnh, thể lực đủ nhiều, không có si đi dị năng dùng chính là bất hắc. Nhưng lần này cường hóa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngắn ngủi nửa phút liền kết thúc. Cường độ thân thể tuy có tăng lên, nhưng còn xa không như trên lần loại kia thoát thai hoàn cốt cảm giác. Cái này cường hóa xong. Thẩm Dịch nhíu mày. Mặc dù hắn có thể cảm giác được lực lượng cùng nhục thân cường độ đều tăng lên, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Lần này cường hóa, chiều cao của hắn cùng ngoại hình cũng cơ hồ không có gì thay đổi. Chẳng lẽ là thể chất quá mạnh, cho nên cường hóa hiệu quả trở nên yếu đi? Suy nghĩ ở giữa, hắn ấn mở hệ thống bảng mắt nhìn. Chương 287: Chế tạo trung thành bộ đội. Chương 287: Chế tạo trung thành bộ đội. Tốc chủ, Thẩm Dịch tuổi tác, 20 vũ lực giá trị, 1300. Không bao hàm bất luận cái gì ngoại vật tăng thêm, đã giải tỏa vật tư, đẹp trai sư phó nước khoáng, mới vừa ra lò gà quay, tiểu 54 súng ngắn, 5 cấp A bỏ bít tết, dị năng trái cây tâm linh cảm ứng, xa hoa từ nhiệt hỏa nổi, dị năng trái cây tinh thần kết nối, thành thục da đen dưa hấu, tráng dương ngũ sắc giao hẹ, dị năng trái cây băng xương ngưng kết, cải trắng bánh bao thịt một thế, đỉnh cấp dùng ăn muối, vợ xì ẩn vip vui lên mì. Sợi, dị năng trái cây tinh thần tiến hóa, chất lượng tốt mặt trắng một túi, chất lượng tốt gạo một túi, chất lượng tốt đường trắng một bao, dị năng trái cây biến hình dị năng, chất lượng tốt thịt dê, quy 1191 ạ sụt dị phần các loại. Điểm kích triển khai, đã thu hoạch được dị năng, nhục thân tiến hóa LV8 thuấn gian di động LV1 tâm linh cảm ứng LV21 cái bóng chói buộc LV1 tinh thần kết nối LV11 cứng lại làn da LV1 biến hình năng lực LV14 nhiệt độ cao xạ tuyến LV1 băng xương ngưng kết LV21 cơ bắp buộc phát LV1 tinh thần tiến hóa LV25 ám ảnh triệu hoán LV1 virus kháng tính LV21 có giãn thân thể LV1 tinh thần niệm lực LV11 tổn thương chuyển di LV1. Siêu cấp tốc độ LV1 mộng cảnh biên chế LV1 liệt diễm phần vệ LV11 đại địa chi lực LV1 lôi điện chúa tể LV1 vạn vật về lưu LV1 nhục thân tiến hóa LV8 thân thể của ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó hoàn thành một lần tiến hóa, lực lượng của ngươi, tốc độ, lực bền bỉ, khỏe mạnh trình độ các loại cũng có tăng lên trên diện rộng. Thẩm Dịch vũ lực giá trị tăng vọt đến 1300. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể miểu sát trước kia hắn. Thực tế chiến lực càng là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Đồng thời, nhục thể của hắn tiến hóa đẳng cấp cũng từ cấp 6 tăng lên tới cấp 8, Thẩm Dịch cảm giác nhiều nhất lại ăn 3 viên đồng dạng trái cây, liền có thể tăng lên tới cấp 11. Cấp 11 nhục thân tiến hóa, cũng không biết có thể thu được cái gì mới hiệu quả. Thẩm Dịch không khỏi dâng lên nồng hậu dày đặc chờ mong. Nhất định phải tiếp tục tìm loại này thải sắc trái cây, coi như hắn không ăn, cũng có thể cho Thẩm Ấu Vi ăn. Nàng thực vật hệ dị năng khát vọng loại trái cây này, chứng minh ăn khẳng định sẽ có cực lớn thu hoạch. Thẩm Ấu Vi dị năng đẳng cấp tăng lên, cũng có thể tốt hơn giúp hắn phân biệt dị năng trái cây hiệu quả, cùng tìm kiếm cùng bồi dưỡng dị năng trái cây. Cho nên, vị này trung thành thiếu nữ có bồi dưỡng giá trị. Nghĩ đến đây chỗ, Thẩm Dịch lấy ra một thanh dị năng trái cây ban thưởng cho Thẩm Ấu Vi nói, dưỡng tốt thân thể sau liền đi tìm Mộ Dung Tuyết, nàng có thể giúp ngươi khai phát dị năng. Mộ Dung Tuyết kiếp trước gặp qua thực vật hệ dị năng giả, có kinh nghiệm có thể cung cấp cho Thẩm Ấu Vi. Mà lại, cái này người trùng sinh trên thân khẳng định còn có bí mật. Bởi vì nàng hôm qua biết được Thẩm Dịch mang về thực vật hệ dị năng giả lúc, vô cùng hưng phấn, không kịp chờ đợi muốn cùng Thẩm Ấu Vi gặp mặt, nếu không phải Thẩm Dịch ngăn cản, nàng trong đêm tìm đến đây. Ừm. Thiếu nữ bưng lấy trái cây, con mắt cong thành nguyện nha. Lao công đối nàng thật tốt. Cho lúc trước trái cây còn không có ăn xong, lại cho nhiều như vậy. An bài xong Thẩm Ấu Vi, thấy thời gian không còn sớm, Thẩm Dịch liền gọi tới hầu gái phục thị hắn tắm rửa, thuận tiện giúp Bạch Ly cũng tốt tốt thanh tẩy thanh tẩy. Nó thu nhỏ cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu thanh tẩy thân thể lãng phí nước ít đi rất nhiều. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, thu nhỏ sau Bạch Ly tại trong bồn tắm bay nhảy, tóe lên bọt nước. "Chủ nhân, nhiệt độ nước thích hợp sao?" Đẹp buộc nhẹ giọng hỏi thăm. Còn có hai tên đẹp buộc tại thay hắn lau thân thể. Thẩm Dịch nhắm mắt gật đầu, đồng thời triển khai tâm linh cảm ứng, Giang Nam Yên chính chỉ huy những người sống sót tiếp nước mưa, toàn bộ tị nạn sở ngay ngắn trật tự. Tuy nói bọn hắn tị nạn sở không thiếu nước, nhưng không ai sẽ ghét bỏ nước nhiều. Dù cho không uống, cũng có thể dùng để tắm rửa, giặt quần áo loại hình. Trận mưa này đối tất cả sinh vật đều có chỗ tốt. Rửa mặt hoàn tất, bồi mãi mãi cùng tiểu muội ăn xong cơm tối, Thẩm Dịch liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngược lại là tiểu muội nhìn thấy Bạch Ly về sau, trong lòng ngứa một chút, muốn kiểm tra nó. Nhưng Bạch Ly đối Thẩm Dịch bên ngoài sinh vật địch ý đều rất lớn, tự nhiên không cho tiểu muội sợ. Một người một hổ nháo đằng mấy giờ mới nghỉ ngơi bốn. Sáng sớm hôm sau, theo thường lệ ăn sáng xong, Thẩm Dịch cùng Giang Nam Yên đi tới sân huấn luyện, gặp được nàng chọn lựa ra 150 tên thân thể cường tráng, có tiềm lực người sống sót. Thẩm đại nhân. Những người sống sót cùng kêu lên hô to, trong mắt không thiếu kính sợ cùng sùng bái. Lập tức, Thẩm Dịch trực tiếp vận dụng cường đại tinh thần lực, bao phủ cái này 150 người, bắt đầu sửa chữa bọn hắn nhận biết cùng tư duy. Trung thành với Thẩm Dịch, trung thành với tị nạn sở, tuyệt đối không phản bội, tuyệt đối không đồng thời sửa chữa 150 người nhận biết cùng tư duy. Thẩm Dịch cuối cùng cảm thấy tinh thần lực tiêu hao, đại khái tiêu hao 5% đi. Dù sao, ngoại trừ sửa chữa nhận biết, còn muốn cắm vào 150 phần ký ức, lượng công việc vẫn là rất lớn. Giang Nam Yên nín hơi ngưng thị, chỉ gặp tất cả mọi người ánh mắt dần dần trở nên cuồng nhiệt, khí tức trên thân cũng dần dần biến mạch, càng ngày càng trắng. Tốt, về sau cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ phản bội. Thẩm Dịch nhìn về phía Giang Nam Yên. Được rồi, lão công. Giang Nam Yên hưng phấn gật đầu. Lão công cái này dị năng đơn giản bá đạo, có năng lực này, căn bản không lo lắng thủ hạ sẽ phản bội. Từ trên người bọn họ khí tức đến xem, để bọn hắn đi làm tử sĩ cũng không có vấn đề gì. Thẩm Dịch cũng không có lãng phí thời gian, lại lưu lại một nhóm vũ khí trang bị cùng dị năng trái cây, để Giang Nam Yên nhìn xem an bài, sau đó liền dẫn Bạch Ly Thuấn Di đến Dương phòng tị nạn sở. Dương phòng tị nạn sở nhân số càng nhiều, cho nên nhóm đầu tiên trước sửa chữa 500 suy tư của người, bồi dưỡng 500 tên tuyệt đối trung thành tử sĩ, chế tạo một chi trung thành quân đội. Không sai, đây chỉ là nhóm đầu tiên. Các loại tị nạn sở địa bàn mở rộng, nhân khẩu gia tăng, liền có thể tiếp tục gia tăng trung thành bộ đội nhân số. Về phần tại sao không đem tất cả người sống sót ký ức toàn bộ sửa chữa? Đầu tiên là bởi vì Thẩm Dịch tinh thần lực không có mạnh như vậy, dù cho thao tác thành công cũng sẽ rất mệt mỏi. Thứ hai nha, hắn cảm thấy toàn bộ người sống sót đều biến thành tử sĩ, liền sẽ mất đi rất nhiều vui thú. Liền cùng chơi game offer liền mở một khóa quét sạch hắc, căn bản không có ý nghĩa. Cũng nên lưu chút người bình thường mới có thể thể nghiệm đến trang bức khoái cảm. Bị sửa đổi nhận biết cùng tư duy người, dù cho Thẩm Dịch thả cái rắm, bọn hắn đều sẽ sùng bái đến cực điểm, các loại nói khoác. Mặc dù rất trung thành, dùng rất tốt, nhưng thiếu khuyết thú vị đương nhiên. Thẩm Dịch có dạng này tâm tính, cũng là căn cứ vào có đầy đủ thực lực cường đại, không sợ chơi xảy ra vấn đề, nếu không lấy hắn tính tình cẩn thận, chắc chắn sẽ không bỏ mặc tiềm ẩn tồn tại nguy hiểm. Lão công, lão công, 10 cái xinh đẹp hầu gái tìm đủ, ngươi chừng nào thì tới nha. Đúng lúc này, Hương Phấn Địa Bạch Xương phát tới tin tức. Thẩm Dịch nhíu mày. nhanh như vậy liền gom góp rồi, sẽ không phải chất lượng không được a? Hắn quyết định tự mình đi nhìn xem. Tuyển phi loại sự tình này, đương nhiên muốn đích thân tới hiện trường mới có cảm giác. Lao công, đã kết thúc. Phó Vân Hy hỏi thăm đồng thời, mắt nhìn phía dưới xếp phương trận 500 người. Chỉ từ ánh mắt cùng khí tức trên thân đến xem, bọn hắn tuyệt đối trung thành. Trung thành đáng sợ. So với bị con thỏ nhỏ quán thâu tư tưởng những cái kia tầng quản lý đều muốn trung thành rất nhiều. Phó Vân Hy trong lòng cảm thấy rung động. Lao công dị năng không khỏi cũng quá đáng sợ. Trong bất chi bất giác liền có thể hoàn toàn điều khiển vài trăm người. Cái gì kết thúc? Long Ngạo Xương thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Vị này sĩ quan nữ quân nhân đi tới về sau, ánh mắt lợi hại đảo qua phía dưới thần sắc cuồng nhiệt hơn 500 người, hơi nhíu lên lông mày. Những người này, giống như không đúng chỗ nào. DS, cầu một cầu lễ vật. Chương 288. Thật là xấu miêu miêu. Chương 288, thật là xấu miêu miêu. Làm sao tập kết nhiều người như vậy? Muốn đi ra ngoài tìm kiếm vật tư sao? Long Ngạo Xương nhìn về phía Phó Vân Hy cùng Thẩm Dịch, anh khí chân mày hơi nhíu lại. Làm quân nhân chuyên nghiệp, nàng đối người viên điều động phá lệ mất cảm, trước mắt đột nhiên tụ tập nhiều người như vậy, cũng đều là thanh trắng niên, rõ ràng là phải có đại động tác, có thể tự mình làm tị nạn sở một phân tử, thế mà không biết chút nào. Ừm, chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm vật tư. Phó Vân Hy ngữ khí bình tĩnh. Nàng cũng không muốn để vị này sĩ quan nữ quân nhân biết lão công có sửa chữa nhận biết dị năng, nếu không khó đảm bảo đối phương không có dị tâm. Long Ngạo Xương bén nhạy phát giác được giữa hai người không khí vi diệu. Nàng mấp máy môi, ủng chiến tại mặt đất khẽ chọc hai lần, đây là nàng suy nghĩ lúc thói quen động tác. Bọn hắn tựa hồ không tín nhiệm nàng. Cũng thế, mặc dù cùng Thẩm Dịch đã có tiếp xúc ra thịt, nhưng nói cho cùng mới nhận biết hai ngày, không được tín nhiệm cũng là hợp tình lý. Nghĩ tới đây, Long Ngạo Xương cũng không có tiếp tục truy vấn, nói sang chuyện khác, theo ta điều tra sắp xếp tin tức truyền đến, quân đoàn thứ 5 phản quân đã để mắt tới chúng ta tị nạn sở. Trong khoảng thời gian này có không ít lính trinh sát tại tị nạn sở phụ cận thu thập tin tức, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tập kích tị nạn sở. Chúng ta cần sớm cấu trúc công sự phòng ngự. Giọng nói của nàng hiếm thấy nghiêm túc. Cố nhiên cái này tị nạn sở vũ khí trang bị không kém, người sống sót số lượng cũng rất nhiều, nhưng bọn hắn đại đa số đều là người bình thường, nếu là cùng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện quân đội tác chiến, khẳng định ăn thiệt thòi. Càng quan trọng hơn là, Long Ngạo Xương cũng không xác định chi này phản quân có hay không vũ khí hạng nặng. Vạn nhất bọn hắn có tản cờ hoặc là pháo hỏa tiễn, vậy thì phiền toái. Ta lập tức triệu tập tất cả tầng quản lý họp, an bài kế hoạch tác chiến. Phó Vân Hy thần sắc cũng nghiêm túc. Thẩm Dịch, ngươi không tham gia sao? Long Ngạo Xương nhìn về phía Thẩm Dịch. Làm tị nạn sở lãnh tụ, bây giờ tị nạn sở gặp được nguy cơ, hắn sao có thể bình tĩnh như vậy? Sao có thể như thế khí định thần nhàn? Coi như dị năng của hắn rất đặc thù, rất mạnh, chẳng lẽ còn có thể đối kháng cả chi quân đội? Nhất là chi này hơn 1000 người quân đội còn có được rất nhiều vũ khí nóng. Chuyện nhỏ này các ngươi xử lý liền tốt. Thẩm Dịch nhàn nhạt nói xong, một giây sau liền mang theo Bạch Ly biến mất tại nguyên chỗ. Nhỏ, việc nhỏ. Long Ngạo Xương sửng sốt một chút. Ngươi quản cái này gọi việc nhỏ? Ngươi đến cùng từ đâu tới lực lượng a? Nàng không khỏi nhìn về phía Phó Vân Hy, muốn từ nàng nơi này đạt được đáp án. Nhưng Phó Vân Hy lại một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Long đoàn trưởng, làm phiền ngươi cũng tham gia một chút hội nghị. Nếu quả thật muốn phát sinh chiến tranh, chúng ta tị nạn sở cần ngươi bộ đội trợ giúp, cùng ngươi kinh nghiệm tác chiến. Minh bạch. Long Ngạo Xương đè xuống đầy bụng nghi vấn, chức nghiệp tố dưỡng để nàng lập tức tiến vào trạng thái. Mặc kệ Thẩm Dịch có cái gì át chủ bài, bảo hộ cái này tị nạn sở bên trong mấy ngàn tên bách tính đều là nàng làm thiên chức của quân nhân. Thẩm Dịch lột lấy Bạch Ly, đi tới Bạch Xương quản lý tị nạn sở. Hắn triển khai tâm linh cảm ứng, toàn bộ tị nạn sở tình trạng như lập thể địa đồ giống như trong đầu triển khai, vật tư dự trữ còn có thể, nhân viên thương vong khống chế tại vị trí, xem ra Bạch Xương gan này nhỏ như chuột nữ nhân mặc dù không có gì năng lực, cũng không có đem sự tình làm hư. Lập tức, Thẩm Dịch thông qua tinh thần kết nối, thông chi Bạch Xương, để nàng mang lên cái khác tầng quản lý cùng nhau tới gặp mặt. Được rồi lão công. Tinh thần kết nối bên trong truyền đến Bạch Xương nhảy cẫng đáp lại. Không đến 15 phút, nàng liền mang theo hạ quốc dân các loại tầng quản lý đi vào tầng cao nhất đi đường hiệu suất ngược lại là rất nhanh. Thẩm Dịch thông qua cái này 15 phút sử dụng tâm linh cảm ứng đọc đến tị nạn sở những người sống sót ý nghĩ, cũng xác định trước mắt mấy cái này người quản lý có chút bản sự, cũng thế, tị nạn sở vốn chính là người ta mấy ca khai sáng, năng lực quản lý tự nhiên không kém. Thẩm tiên sinh, không biết ngài có dặn dò gì? Hạ quốc dân cung kính hạ thấp người. Cái khác người quản lý càng là ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ vì, đoạn thời gian trước có cái người quản lý không phục Bạch Xương đặc quyền giai cấp, lại thêm Thẩm Dịch thật lâu không có lộ mặt qua, thế là hắn tập kết mấy cái dị năng giả muốn giết chết Bạch Xương, đoạt lại quyền lực. Kết quả, ngày thứ hai cái kia người quản lý cùng hắn triệu tập tất cả mọi người bị giết. Đầu của bọn hắn đến nay còn bị treo, giống như là cảnh cáo. Tàn nhẫn như vậy máu tanh một màn, để tất cả người quản lý cũng không dám lại có nửa điểm dị tâm. Có. Thẩm Dịch nhàn nhạt ánh mắt đảo qua mấy người, mặc dù bọn hắn độ trung thành còn có thể, nhưng ra ngoài lâu dài hơn cân nhắc, Thẩm Dịch trực tiếp vận dụng cường đại tinh thần lực, khống chế lại mấy người, bắt đầu cưỡng ép sửa chữa ý thức của bọn hắn, để bọn hắn trung thành. Chỉ cần mấy cái này có bản lĩnh tầng quản lý tuyệt đối trung thành, cái kia Bạch Xương liền không có chút điểm áp lực, mặc dù cái này đồ hèn nhát vốn là không có gì áp lực. Nàng thượng vị sau ngoại trừ hưởng thụ, liền không có làm ra cái gì thành tích. Bạch Xương tựa hồ cũng hiểu được nàng làm không tốt, thế là tại hạ quốc dân đám người báo cáo tin tức thời điểm, nàng khéo léo đứng ở bên cạnh chờ lấy. Mặc dù rất muốn cùng lão công thân cận, nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm. "Tốt, các ngươi đi làm việc đi." Sửa chữa xong tư duy, Thẩm Dịch nhàn nhạt phất tay. "Vâng, Thẩm đại nhân." Hạ quốc dân đám người đột nhiên đồng loạt quỳ rạp xuống đất, trong mắt bắn ra cuồng nhiệt sùng bái. Bọn hắn to lớn thái độ biến hóa, để Bạch Xương sửng sốt một chút. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Gặp hạ quốc dân đám người rời đi, nàng lập tức liền đánh tới, giống con gấu túi giống như treo ở Thẩm Dịch trên cánh tay, lão công ngươi cũng rất lâu không đến xem người ta. Bạch Sương bệnh lên miệng nhỏ, tựa như rất bị khuất. Nếu không phải nhìn nàng mấy ngày nay liền ăn mượt mà một vòng, Thẩm Dịch kém chút liền tin. Thế a? Bạch Ly nổ tung lông tóc, phát ra trầm thấp hà hơi âm thanh, mắt hổ nhìn chằm chằm nũng nịu Bạch Sương, tựa hồ rất muốn công kích nữ nhân này. Ngoan. Thẩm Dịch vuốt vuốt nó đầu hổ, nó lúc này mới hơi an phận xuống tới, nhưng mắt hổ vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân. Bạch Sương mắt nhìn màu trắng con mèo, không khỏi nghi hoặc cái này đáng yêu miêu miêu vì sao lại đối với mình có địch ý, chẳng lẽ bởi vì ta không có cho ăn nó? Thật là xấu miêu miêu. Để đám nữ buộc lên đây đi. Thẩm Dịch từ tốn nói. Bắt đầu tuyệt phi. Tốt, ta cái này đi gọi các nàng. Bạch Sương vui vẻ chạy tới an bài. Nàng đối Thẩm Dịch tìm xinh đẹp hầu gái chuyện này không có ý kiến gì, cũng không dám có ý kiến. Mặc dù trước đó có chút ít ăn dấm, bất quá hai ngày này nàng nghĩ thông suốt, nghĩ đến có hầu gái về sau cũng có thể phục thị tự mình, Bạch Sương liền không thế nào bài xích, thậm chí rất vui vẻ. Cái này mạt nhật thật tốt nha. Không chỉ có thể có mấy trăm người sai sử, còn có thể có hầu gái phục thị sinh hoạt hàng ngày. Liền xem như mạt nhật trước nàng cũng không có cao như thế địa vị. Mỗi lần nghĩ tới đây, Bạch Sương đã cảm thấy tự mình lúc ấy lựa chọn thần phục Thẩm Dịch hành vi đơn giản quá đúng. Nếu không, nàng tại sao có thể có bây giờ địa vị cùng đãi ngộ đâu? Chương 289. Cái này mạt nhật, coi là thật nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chương 289. Cái này mạt nhật, coi là thật nhân tài xuất hiện lớp lớp. Từ tuyển phi bắt đầu đến kết thúc, chỉ có ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, Thẩm Dịch căn bản không có tận hứng. Cũng may, trải qua một phen chọn lựa, 10 tên hầu gái bên trong có 5 cái xem như vào mắt của hắn. Trong đó hai người vô luận là nhan trị vẫn là dáng người đều có chút xuất chúng, trải qua đường đường cải tạo sau có lẽ có thể phát động hệ thống nhắc nhở. Về phần mặt khác tam nữ, mặc dù không tính xấu, nhưng cũng rất khó đạt tới hệ thống tiêu chuẩn, nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu mỹ nữ, giải tỏa không được vật tư, cũng chỉ có thể làm hầu gái dùng, hoặc là ngẫu nhiên cải thiện một chút khẩu vị. Nói cho cùng, vẫn là cái này tị nạn sở quy mô quá nhỏ, có thể cung cấp sàng chọn mỹ nữ thực sự là có hạn. Nghĩ tới đây, Thẩm Dịch lúc này gọi đến ngay tại an bài người sống sót thu thập nước mưa hạ quốc dân, cho hắn một nhóm lớn vũ khí nóng, mệnh lệnh hắn vũ trang người sống sót, mở rộng địa bàn. Chỉ có thu nạp càng nhiều người sống sót, mới có thể từ đó khai quật ra càng nhiều chất lượng tốt mỹ nữ. Dù sao hạ quốc dân tư duy cùng nhận biết đã bị sửa đổi, tuyệt đối trung thành, không có khả năng phản bội, càng không khả năng tư tàng mỹ nữ. Cho dù để hắn dâng ra lão bà, hắn đều sẽ không chút do dự chấp hành. Cho nên Thẩm Dịch rất yên tâm cho hắn đại lượng vũ khí, để hắn làm việc. Hoa, lão công, ngươi dị năng quá thần kỳ. Bạch Sương nhìn qua trong phòng trống rỗng xuất hiện các thức vũ khí, kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Nàng chỉ gặp lão công vỗ tay phát ra tiếng, trong phòng liền xuất hiện một đống vũ khí đạn dược. Đồng thời những vũ khí này nàng chỉ ở trong phim ảnh gặp qua, chỉ là nhìn xem liền rất lợi hại, cái này nếu là đánh vào trên thân người, không được đông nhất khối tây một khối. Chấn kinh sau khi, Bạch Sương đột nhiên hưng phấn lên. Có những vũ khí này, bọn hắn tị nạn sở liền rốt cuộc không cần lo lắng bị người khi dễ, thậm chí còn có thể khi dễ người khác. Bạch Sương càng nghĩ càng hưng phấn, nhào tới liền cùng Thẩm Dịch triền miên cùng một chỗ. Ngay tại An Bạch Ly nghe được động tĩnh, đột nhiên chuyển qua đầu hổ, giữ dằn địa chừng mắt cái này ghê tởm nữ nhân, ánh mắt kia phảng phất muốn đưa nàng ăn hết. Sau cuộc mây mưa, Thẩm Dịch bàn giao Bạch Sương đơn độc thu thập ra một tòa tốt nhất nhà lầu, chuyên môn an trí đám nữ buộc, cũng cáo chi chính nàng ngẫu nhiên cũng sẽ tới ở, không cho phép những người khác đi vào. Được rồi lao công. Tinh bị lực tấn Bạch Sương lên tiếng, liền ngủ thật say. Bạch Ly thở phì phò đập nàng một móng vuốt, đương nhiên thu lực đạo, nếu không một chảo này đủ để muốn Bạch Sương tính mệnh. Đừng làm rộn. Thẩm Dịch mặc chỉnh tề, thuận tay ôm lấy Bạch Ly. Hôm nay thời gian còn sớm, vừa vặn đi tìm kiếm một đợt mặt phía nam. Hoàn thành mặt phía nam thăm dò về sau, lấy thâm định số 1 làm trung tâm 60 cây số phạm vi coi như cơ bản sàng chọn hoàn tất, không có cái gì lớn nguy hiểm. Lại về sau, chính là nhanh chóng phát triển tị nạn sở. Thời gian lưu chuyển. Tại mặt phía nam tìm kiếm lúc, Thẩm Dịch cũng thuận tay nhặt được mấy cái hoang dại dị năng trái cây. Vận khí cũng không tệ lắm. Phía khu vực này tình huống phát triển rõ ràng trội hơn địa phương khác, người sống sót số lượng đông đảo, Thẩm Dịch thô sơ giản lược quét qua, liền phát hiện mấy cái bên trong cỡ lớn người sống sót căn cứ. Trong đó quy mô lớn nhất một cái tị nạn sở lại có hơn 3000 người, quy mô của nó vượt qua chưa Thẩm Dịch trợ giúp qua Phó Vân Hy tị nạn sở. Cái này mạt nhật, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Có thể tại ngắn ngủi trong một tháng tụ tập hơn 3000 người, tuyệt đối được xưng tụng thủ đoạn cao siêu. Nhưng chân chính gây nên Thẩm Dịch chú ý, là cái này tị nạn sở bên trong có nữ nhân phát động hệ thống nhắc nhở, mà lại cái này phát động nhắc nhở nữ nhân tựa hồ bị nhốt, cổng có hai tên thủ vệ trấn giữ, trong hành lang còn có tuần tra nhân viên, đề phòng xâm nghiêm. Này cũng khơi gợi lên Thẩm Dịch hứng thú đinh. Kiểm tra đến phù hợp hệ thống tiêu chuẩn nữ thần, bắt đầu quét hình tin tức cặn kẽ tính danh, Diệp Khinh Mi tuổi tác, 25 tuổi dung mạo, 94 phân dáng người, 95 phân nội tại, 100 điểm, chưa nhân sự, tổng điểm, 95 phân đánh giá, thu lưu sau có thể giải khóa một hạng ngẫu nhiên vật tư. Thẩm Dịch ôm dịu dàng ngoan ngoãn Bạch Ly, lặng yên không một tiếng động chui vào giam giữ Diệp Khinh Mi gian phòng. Giờ phút này, nữ nhân này đang nhìn ngoài cửa sổ màn mưa trầm tư, hoàn toàn chưa tỉnh có người tiến vào. Thằng đến Thẩm Dịch ngồi xuống lúc phát ra rất nhỏ tiếng vang, nàng mới đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp một vị nam tử tuấn mỹ ôm trong ngực tuyết trắng con mèo, du nhiên ngồi ở trên ghế salon. Người là ai? Diệp Khinh Mi đôi mi thanh tú cao lại, vô ý thức nhìn về phía cổng, cửa phòng y hiển nhiên khóa trái, cái này khiến nàng trong nháy mắt cảnh giác lên. Có thể tránh thoát thủ vệ lặng yên không một tiếng động chui vào, người này không đơn giản. Thẩm Dịch. Nam tử tuấn mỹ lạnh nhạt đáp. Diệp Khinh Mi tại trong trí nhớ lục soát cái tên này, lại không có chút nào ấn tượng. Nàng mười phần xác định, tự mình chưa bao giờ thấy qua cái này dung mạo xuất chúng nam nhân. Hơn phân nửa là địch không phải bạn. Người chuyên tới tìm ta. Diệp Khinh Mi đang khi nói chuyện, một tia nhàn nhạt khí tức như có như không từ trong miệng nàng tản ra. Bạch Ly đột nhiên mở hai mắt ra, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng lẩm bẩm, mắt hổ gắt gao khóa chặt nữ nhân. Diệp Kinh Mi trong lòng cả kinh. Con mèo này chẳng lẽ đã nhận ra cái gì? Động vật giác quan sát thực so với nhân loại nhạy cảm. Nghĩ tới đây, nàng không để lại dấu vết hướng trước rời nửa bước, trong miệng mùi càng tăng lên. Ngươi dị năng chính là cái này. Thẩm Dịch ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chột dạ Diệp Kinh Mi, phóng độc. Diệp Kinh Mi con ngươi đột nhiên co lại. Nhanh như vậy liền bị khám phá. Không do dự, nàng đột nhiên xông về phía trước, một cái trọng quyền thẳng đến Thẩm Dịch mặt. Thẩm Dịch thần sắc không thay đổi, chỉ gặp nắm đấm kia tại cách hắn mấy chục cm chỗ, liền bị vô hình bình chướng ngăn trở. Liền chút bản lĩnh này, đối đãi vừa gặp mặt người xa lạ, đều không trò chuyện, vừa ra tay chính là sát chiêu. Nữ nhân này quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, khó trách sẽ bị cầm tù. Hừ, tự đại chính là ngươi nhược điểm chí mạng. Diệp Khinh Mi khỏe miệng đột nhiên giơ lên, triển khai trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ kinh khủng năng lượng. Oeng! Bạo tạc uy lực to lớn, không thua gì lựu đạn. Ngay sau đó, nàng lại bổ sung hai cái bạo tạc. Trong phòng lập tức sương mù tràn ngập. Không cần biết ngươi là người nào, đột nhiên đến thăm nhất định không có ý tốt. Chỉ có giết ngươi, ta mới có thể an tâm. Diệp Khinh Mi thu hồi dị năng, đối trung tâm vụ nổ lạnh lùng nói đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại khoảng cách gần như vậy phát động dị năng bạo tạc, cho dù đối phương là mình đồng gia sắt cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, lại muốn cùng đám kia phế vật vô dụng giải thích, thật sự là phiền phức. Xem ra cần phải tìm cơ hội xử lý bọn hắn mới được. Nghe được trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, Diệp Khinh Mi không vui nói nhỏ: "Ngươi bình thường đều tự tin như vậy sao?" Trong xương khói đột nhiên truyền ra thanh âm để Diệp Khinh Mi toàn thân cứng đờ. Làm sao có thể? Hắn thế mà không chết. Theo sương mù dần dần tan đi, chỉ gặp cái kia nam tử tuấn mỹ bình yên vô sự ngồi ở trên ghế salon, một cái tay nhẹ vỗ về trong ngực mèo trắng, biểu lộ lạnh nhạt. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, ngay cả dưới người hắn ghế sofa đều lông tóc không tổn hao gì. Diệp Khinh Mi trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Nói đùa cái gì? Đây chính là ba phát khoảng cách gần bạo tạc a. Thậm chí ngay cả đối phương một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì phòng ngự dị năng? Làm sao lại mạnh như vậy? Chương 290. Các ngươi tị nạn sở người đều như thế tàn bạo sao? Chương 290. Các ngươi tị nạn sở người đều như thế tàn bạo sao? Diệp Khinh Mi gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Dịch, cánh tay không bị khống chế run rẩy. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Cái này nam nhân dị năng làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Có thể chống cự khí độc đã đủ không hợp thói thường, thế mà ngay cả khoảng cách gần bạo tạc đều có thể lông tóc không tổn hao gì ngăn lại. Mà lại, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là thành thạo điêu luyện. Xem ra ngươi không thích trả lời vấn đề. Thẩm Dịch hứng hờ địa vớt ve trong ngực mèo trắng, ngựa khí bình thản, vừa vặn, ta cũng không thích nghe địch nhân nói nhảm. Vừa dứt lời, Diệp Khinh Mi liền cảm thấy một cỗ vô hình cự lực đánh tới. Nàng bản năng muốn phản kháng, nhưng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. 3. Một cái thanh thúy cái tát trùng điệp phiến tại trên mặt nàng. Bàn tay vô hình, tránh đều tránh không xong. Đau rát đau nhức để nàng trừng lớn hai mắt, muốn giận mắng lại không phát ra được thanh âm nào, muốn phản kích lại không thể động đậy. Ngay sau đó, ba ba ba, cái tát âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Diệp Khinh Mi bị đánh đến đầu váng mắt hoa, lại ngay cả một tiếng kêu đau đều không kêu được. Lửa giận của nàng cũng dần dần bị đánh tan, chỉ còn lại có sợ hãi. Cái này nam nhân dị năng đến cùng là cái gì a? Làm sao lại mạnh tới mức này? Nàng thế nhưng là có được song dị năng, thế mà ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Ghê tởm a ba. Ầm. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị thô bạo địa đá văng. 7-8 cái cầm trong tay vũ khí nam nhân vọt vào đi, tại sau cùng là hai cái khí chất trầm ổn nam tử trung niên. Diệp Khinh Mi, ngươi lại làm cái quỷ gì? Đừng cho là chúng ta không dám giết ngươi. Nếu không phải xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi. Một người trung niên nam nhân còn không có vào cửa liền nghiêm nghị quá lớn. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ trong phòng tình hình lúc, nửa câu nói sau ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Chỉ gặp trong phòng chẳng biết lúc nào nhiều một cái ôm mèo trắng nam tử tuấn mỹ, mà Diệp Khinh Mi đứng tại trong phòng khách, hai gò má sưng đỏ, hai mắt đẫm lệ, không lúc đích. Hiển nhiên một bộ bị ngược đãi bộ dáng. Táo bạo nam tử trung niên trong nháy mắt hiểu được, phá án, khẳng định là cái này nam nhân xa lạ đang khi dễ Diệp Khinh Mi. Nếu không cho dù Diệp Khinh Mi tính tình lại không tốt, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ trong phòng sử dụng dị năng. Hỗn đản, ngươi là ai? Thật to gan, dám tại chúng ta tị nạn sở hành hung. Cùng tiến lên, bắt lại cho ta hắn. Nam tử trung niên nổi giận hạ lệnh. Nhận được mệnh lệnh, những người sống sót lập tức ùa lên. Trong đó hai người càng là hạ tử thủ, vũ khí thẳng đến Thẩm Dịch tim yếu hại. Thẩm Dịch chậm rãi đổi cái thoải mái hơn tư thế ngồi, hùng hùng hổ hổ nói, "Má, các ngươi tị nạn sở bên trong người từng cái đều như thế tàn bạo sao? Thật mẹ nó xấu a." Lời còn chưa dứt, từng đoàn liệt diễm bỗng nhiên tại sông tới những người sống sót trên thân giấy lên. Lửa? Ở đâu ra lửa? A a a. Đau quá. Cứu mạng. Cứu mạng a. Nước. Nhanh mang nước lại ba. Lão đại cứu ta. Mau cứu ta à ba. 7-8 cái người sống sót ở trong biển lửa thống khổ lan lộn, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hai trung niên nam nhân phản ứng cực nhanh, trước tiên liền muốn quay người chạy trốn, lại tại cất bước trong nháy mắt, thân thể như là bị bàn tay vô hình gắt gao kèm ở, không thể động đậy. Bọn hắn vạn phần hoảng sợ, cuống quýt cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Cái gì đều được a? Ta có thải sắt trái cây. Tất cả đều cho ngươi. Cầu ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta. Lúc trước trầm ổn không còn sót lại chút gì, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng run rẩy cùng giọng nghẹn ngào đối mặt tử vong, người cường đại cỡ nào cũng sẽ sợ hãi. 3. Thẩm Dịch nhàn nhạt vỗ tay phát ra tiếng, trên thân hai người cũng trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Giết các ngươi, dị năng trái cây cũng như thường là lão tử. Thông qua tâm linh cảm ứng, Thẩm Dịch đã sớm đọc đến bọn hắn ý nghĩ, biết được bọn hắn đem trái cây giấu ở nơi nào. Trao đổi, căn bản không cần thiết. Nguyên bản lòng tràn đầy oán hận Diệp Khinh Mi mắt thấy cái này tàn nhẫn một màn, sợ hãi triệt để thôn phệ nàng. Nàng muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại như cũng không phát ra được thanh âm nào. Nàng sợ, thật sợ. Vừa rồi bị đánh lúc, nàng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Nhưng bây giờ, nàng thật sợ hãi cái này nam nhân sẽ một mũi lửa thiêu chết nàng. Hắn đơn giản quá tàn bạo. Lúc này, giải quyết xong tất cả mọi người về sau, Thẩm Dịch nhìn về phía Diệp Khinh Mi, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị ý cười, "Ta giúp ngươi đem bọn hắn đều giết, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta?" "Ngươi?" Diệp Khinh Mi vô ý thức mở miệng, ngạc nhiên phát hiện mình có thể nói chuyện. Thân thể cũng khôi phục tự do, nhưng nàng không dám chạy trốn chạy, bởi vì nàng biết, chạy trốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này nam nhân đã không đối nàng hạ sát thủ, tất nhiên có mưu đồ, hoặc là xông nàng tới, hoặc là hướng về phía cái này tị nạn sở. Diệp Khinh Mi cấp tốc làm ra phán đoán, lập tức tỏ thái độ, "Đại nhân như cần ta nguyện ý phụng dưỡng khoảng chừng. Ta còn có thể giúp đại nhân ngài trưởng không cái này tị nạn sở, chỉ cần lưu ta một mạng, ngài để cho ta làm cái gì đều được." Ngược lại là thông minh. Thẩm Dịch không khỏi bật cười. Nữ nhân này xác thực thông minh, hiểu chuyện. Có thể tại cực độ trong sự sợ hãi bảo trì lý trí, làm ra có lợi nhất phán đoán, phần này tâm tính đã thắng qua tuyệt đại đa số người. Bất quá, nàng độ trung thành cũng không cao, đại khái cùng Đường Đường không sai biệt lắm, còn không bằng Mộ Dung Tuyết. Gặp nam nhân lộ ra tiểu dung, Diệp Khinh Mi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cung kính nói, "Không biết đại nhân có gì phân phó?" Cái này nam nhân dị năng quá cường đại, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ có thể trước lá mặt lá trái, bảo vệ tính mệnh, sau đó đi trước rửa sạch sẽ, sau đó tới gặp ta." Thẩm Dịch thản nhiên nói. "Vâng." Diệp Khinh Mi không chút do dự, lập tức làm theo. May mắn hôm nay trời mưa, có đầy đủ nguồn nước có thể tẩy đấu. Nữ nhân này sát thực thức thời, không hề động chạy trốn ý đồ xấu. Bằng không đợi nàng, sẽ chỉ là bị sửa đổi tư duy, biến thành chó vận mệnh. Lập tức, Thẩm Dịch sử dụng tinh thần niệm lực đem cái kia hai trung niên nam tử giấu kín dị năng trái cây toàn bộ lấy ra. Hết thảy bốn quả, thu hoạch rất tốt. Lại thêm Thẩm Dịch hôm nay nhặt được hoang dại dị năng trái cây, cộng lại cũng có 7 viên, rất không tệ. Trở về để Thẩm Ấu Vi phân biệt một chút, nếu như là thể chất tăng cường loại dị năng, có thể cho Kiều Tuyết Phi ăn. Tận chức tận trách Tuyết Phi nên hảo hảo tưởng thưởng một chút. Nếu có dư thừa thể chất trái cây, vậy liền tiếp tục cho ăn xốp giòn xốp giòn. Về đến phòng, Thẩm Dịch mắt nhìn trên mặt đất mấy đống hình người cho tàn, tiện tay dùng dị năng dọn dẹp sạch sẽ. Cái này tị nạn sở những người sống sót còn không biết, thủ lĩnh của bọn hắn đã ngay cả xám đều không thừa. Mà sắp lên mặc cho nữ thủ lĩnh, giờ phút này chính đem tự mình rửa đến sạch sẽ, chủ động đưa tới cửa. Một trận quyền lực thay đổi, lặng yên không một tiếng động liền hoàn thành. Nhìn thấy gỡ giáp Diệp Khinh Mi, Thẩm Dịch tự nhiên không khách khí chút nào bắt đầu giải tỏa vật tư. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt, hắn nhướng mày. Trong đầu đột nhiên hiện lên bốn chữ: "Cái này bức, có độc." DS, cầu một cầu lễ vật A4.